Okay. Giác tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng diệu ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Giác tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thường trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đà vân tập. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Gia.
Kính cảm ơn Thích Anicca. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 16 tháng 4 năm 2011, năm hạng tiến sĩ. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Con kính lễ thường tòa giác đẳng cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Hôm nay chúng ta có một bài kinh mà trong đó Đức Phật ví dụ những người xuất gia tu học, các vị tỳ kheo thì cũng giống như là những vị chiến sĩ phải chiến đấu ở trên sa trường. Ai cũng biết rằng đó, đời sống tu tập là một cái điều rất là khó khăn, phải vượt qua những cái cám dỗ của cuộc đời, của ngũ dục và rất là nhiều cái thử thách trên cái bước đường tu tập để mà đi tới cái kết quả cuối cùng là giải thoát và giác ngộ đó, thì không phải là ai cũng có thể làm được. Người ta nói rằng là người tu đó là giống như là bóng xoài và trứng cá, có nghĩa rằng là mình thấy mỗi cái đợt mà cái xoài nó ra bóng đó thì cái số lượng rất là nhiều, nhưng mà cái số lượng bóng đó mà nó đầu thành trái đó thì là rất là ít, tỷ số hình như là chưa tới 2 phần ngàn. Trứng cá cũng vậy, trứng cá thì rất là nhiều mà trong cái số trứng đó để mà nó thành con cá cũng rất là hiếm hoi. Cũng như vậy, cái số người mà phát tâm tu tập đó thì rất là nhiều, nhưng mà trên cái đường tu tập có rất là nhiều trở ngại, những thử thách, những cám dỗ, và nhiều người họ đã phải từ bỏ, họ trở hoàn tục trở về với đời sống của thế gian. Và vì vậy cho nên là ai cũng biết rằng cái đời cuộc sống tu tập rất là khó khăn, và bài học hôm nay Đức Phật cũng mô tả những cái khó khăn đó của những người xuất gia, những cái thử thách như thế nào, những cái trở ngại như thế nào, và có năm hàng chiến sĩ như thế nào trong cái công cuộc mà phải chiến đấu để chống lại với những cái phiền não ở bên trong và ở bên ngoài. Bài học hôm nay sẽ do thượng tọa giác đẳng thuyết giảng, và trước hết thì xin mời quý vị MC đọc qua chánh văn của bài kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa giảng sư. Xin mời quý vị MC.
Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh kinh. Năm hạng chiến sĩ. Phần A. Thế nào là năm hạng người, dụ như chiến sĩ? Yodha Jivutama Pugala. Ở đây có một hạng chiến sĩ chỉ mới nhìn thấy bụi mờ dấy lên đã trùng chân, Samsidati rủng chí, Visidati không còn can đảm, Nasanthampati không thể tham chiến, Sanganmam Otaritum. Như vậy ở đây là một hạng chiến sĩ. Hạng chiến sĩ thứ nhất này có mặt xuất hiện trong đời. Lại nữa, ở đây có một hạng chiến sĩ khác chịu đựng được bụi mù chí lên, nhưng khi nhìn thấy rọt cờ xí thì trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tham chiến. Như vậy, ở đây là một hạng chiến sĩ. Hạng chiến sĩ thứ hai này xuất hiện ở đời. Lại nữa, ở đây có một hạng chiến sĩ khác, chịu đựng được bụi mờ, chịu đựng được cờ xí, nhưng khi nghe tiếng hò hét thì trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tham chiến. Như vậy, ở đây là một hạng chiến sĩ. Hạng chiến sĩ thứ ba này có mặt xuất hiện ở đời. Lại nữa, ở đây có một hạng chiến sĩ khác, chịu đựng được bụi mờ mù, chịu đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng hò hét, nhưng bị thương trong cuộc giao tranh, khi khiếp thì khiếp sợ. Như vậy, ở đây là một hạng chiến sĩ. Hạng chiến sĩ thứ tư này có mặt xuất hiện ở đời. Lại nữa, ở đây có một hạng chiến sĩ khác, chịu đựng được bụi mờ, chịu đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng hò hét, chịu đựng được giao tranh. Vị ấy có chiến thắng trận mạc, là người thắng trận, dẫn đầu được chiến trường. Như vậy, ở đây là một hạng chiến sĩ. Hạng chiến sĩ thứ năm này có mặt xuất hiện ở đời. Cũng thế, có năm hạng người này dụ như chiến sĩ xuất hiện trong hạng tỳ khưu. Thế nào là năm? Ở đây có một hạng tỳ khưu chỉ mới nhìn thấy bụi mù dấy lên thì trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục phạm hạnh, đã thổ lộ sự yếu kém trong học tập, xả bỏ học giới và hoàn tục, quay lại nếp sống thấp thế tục. Bụi mù đối với vị ấy là gì? Ở đây, vị tỳ khưu nghe nói tại xóm làng hay thị trấn kia có một phụ nữ hay thiếu nữ xinh đẹp, dễ coi, thanh tú, được nước da như hoa sen tối thắng. Vị ấy sau khi nghe thế liền trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục phạm hạnh, bèn thổ lộ sự yếu kém trong học tập và bỏ học giới và hoàn tục. Đây là bụi mờ đối với vị ấy. Cũng ví như người chiến sĩ kia vừa thấy bụi mờ dấy lên thì trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tham chiến. Hạng người này thí dụ như thế. Ở đây cũng có hạng người như vậy. Đây là hạng người dụ như chiến sĩ thứ nhất có mặt xuất hiện trong hạng tỳ khưu. Lại nữa, ở đây có một hạng chiến sĩ khác chịu đựng được bụi mù, nhưng khi thấy rợp cờ xí thì trùng chân, trũng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục phạm hạnh, đã thổ lộ sự yếu kém trong học tập, xả bỏ học giới và hoàn tục. Cờ xí đối với vị ấy là gì? Ở đây, vị tỳ kheo mặc dù không nghe nói, tại hàng xóm, tại xóm làng, thị trấn kia có một phụ nữ, thiếu nữ xinh đẹp, dễ coi, thanh tú, được nước da như hoa sen tối thắng. Vị ấy sau khi nghe thế liền trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục phạm hạnh, bèn thổ lộ sự yếu kém trong học tập, xả bỏ học giới và hoàn tục. Đây là cờ xí đối với vị ấy. Cũng ví như người chiến sĩ kia chịu đựng được bụi mù, nhưng khi thấy rợp cờ xí thì trùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tham chiến. Hạng người này thí dụ như thế. Ở đây cũng có hạng người như vậy. Đây là hạng người dụ như chiến sĩ thứ hai có mặt xuất hiện trong hàng tỳ khưu. Lại nữa, ở đây có vị tỳ khưu chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí, nhưng khi nghe tiếng hò hét thì trùng chân, trũng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục phạm hạnh, đã thổ lộ sự yếu kém trong học tập, xả bỏ học giới và hoàn tục. Tiếng hò hét đối với vị ấy là gì? Ở đây là một nữ nhân đi đến vị tỳ khưu đang ở trong khu rừng, hay tại gốc cây, hay tại ngôi nhà tắm, ả cười, nói, giận hớt, trêu chọc tỳ khưu ấy. Khi bị nữ nhân cười, nói, giận hớt, trêu chọc, liền trùng chân, trũng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục phạm hạnh, đã thổ lộ sự yếu kém trong học tập, xả bỏ học giới và hoàn tục. tay và tiếng hò hét đối với vị ấy, cũng ví như người chiến sĩ kia chịu đựng được bụi mù, chịu đựng được tờ xí, nhưng khi nghe tiếng hò hét thì trùng chân, trũng chí, không còn can đảm, không thể tham chiến hạng người này. Thí dụ như thế, ở đây cũng có hạng người như vậy. Đây là hạng người dụ như chiến sĩ thứ ba có mặt xuất hiện trong hàng tỳ khưu. Kính mời Phật tử Lăng Già Nguyệt tiếp tục. Nam mô Bụt-tha-giá.
Phần B. Lại nữa, ở đây có vị tỳ khưu chịu đựng được bụi mù, chịu đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng hò hét, nhưng vị ấy bị thương trong cuộc giao tranh và khiếp sợ. Cuộc giao tranh đối với vị ấy là gì? Ở đây, một nữ nhân đi đến vị tỳ khưu đang ở tại khu rừng hay tại gốc cây hay tại ngôi nhà trống, ả ngồi kề. Abhinipatiti, nằm kề. Abhinipatiti, vuốt ve. Achihotarati, tỳ khưu ấy khi được nữ nhân ngồi kề, nằm kề, vuốt ve, liền hành dâm, chưa kịp xả bỏ học giới, chưa kịp thố lộ sự yếu kém. Đây là cuộc giao tranh đối với vị ấy, cũng ví như người chiến sĩ kia chịu đựng được bụi mù, chịu đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng hò hét, nhưng trong cuộc giao tranh bị thương và khiếp sợ. Hạng người này thí dụ như thế. Ở đây cũng có hạng người như vậy. Đây là hạng người dụ như chiến sĩ thứ tư có mặt xuất hiện trong hạng tỳ khưu. Lại nữa, ở đây có vị tỳ khưu chịu đựng được bụi mù, chịu đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng hò hét, chịu đựng được cuộc giao tranh. Vị ấy chiến thắng trận mạc, là người thắng trận dẫn đầu trong chiến trường. Sự thắng trận đối với vị ấy là gì? Ở đây có một nữ nhân đi đến vị tỳ khưu ở tại khu rừng hay tại gốc cây, ở tại ngôi nhà trống. Ả ngồi kề, nằm kề, vuốt ve tỳ khưu ấy. Khi được nữ nhân ngồi kề, nằm kề, vuốt ve, liền gỡ ra vùng thoát rồi bỏ đi đến chỗ muốn đi. Vị ấy bèn thích nghi với trú xứ xa vắng như khu rừng, gốc cây, triền núi, thạch động, sơn cốc, nghĩa địa, chỗ heo hút, chỗ quang sơ, chỗ đống rơm. Vị ấy đến khu rừng hay đến một gốc cây hoặc đến một ngôi nhà, ngồi xếp chân kiết già, giữ thân ngay thẳng, an lập niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ cái tham ở đời, sống với tâm ly tham ái, gội rửa tâm sạch tham ái, từ bỏ sân độc, sống với tâm vô sân độc, chiếu cố đến lợi lạc cho mọi loài, gội rửa tâm sạch sân độc, từ bỏ hôn trầm thủy miên, sống ly hôn thủy, quan tưởng, chánh niệm tỉnh giác, gội rửa tâm sạch hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống vô phóng dật, nội tâm tĩnh lặng, gội rửa tâm sạch trạo hối, từ bỏ hoài nghi, sống vượt qua ngờ vực, không nghi ngờ trong các thiện pháp, gội rửa tâm sạch hoài nghi. Vị ấy sau khi đoạn trừ nắm triền cái này, là những tùy phiền não của tâm, là nhân muội lực trí tuệ, vị ấy ly cái dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Nhờ vắng lặng tầm tứ, vị ấy chứng và trú nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Khi tâm được định tĩnh, thanh tịnh trong sáng, vô quế, lìa phiền não, nhu nhuyễn, ứng dụng, vững trú, đạt tới bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy như thật liễu tri, đây là khổ. Như thật liễu tri, đây là khổ tập. Như thật liễu tri, đây là khổ diệt. Như thật liễu tri, đây là khổ diệt hành lộ. Như thật liễu tri, đây là các lậu hoặc. Như thật liễu tri, đây là lậu tập khởi. Như thật liễu tri, đây là lậu đoạn diệt. Như thật liễu tri, đây là hành lộ lậu đoạn diệt. Khi vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, thì tâm của vị ấy giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi được giải thoát, vị ấy có sự hiểu biết rằng đã được giải thoát. Vị ấy nhận thức rõ là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn gì khác sau đời này nữa. Đây là sự thắng trận đối với vị ấy, cũng ví như người chiến sĩ kia chịu đựng được bụi mù, chịu đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng hò hét, chịu đựng được cuộc giao tranh. Vị ấy chiến thắng trận mạc là người thắng trận dẫn đầu trong cuộc chiến. Hạng người này thí dụ như thế. Ở đây cũng có hạng người như vậy. Đây là hạng người dụ như chiến sĩ thứ năm có mặt xuất hiện trong hàng tùy khương. Năm hạng người dụ như chiến sĩ này có mặt xuất hiện giữa chúng tùy khương. Trích từ Tạng Diệu Pháp, Bộ Nhân Chế Định. Này trưởng lão Tịnh Sự Dịch, Pháp Sư Giác Giới Sang Định, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Đắc Đẳng Từ Bi tiếp giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Ra Nhá.
Nam Mô Bích Ra Nhá. Kính đảnh lễ chư Tùng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay không phải là ngày giảng của chúng tôi, nhưng thời gian chót được Như Sư Liệu Pháp yêu cầu, do đó chúng tôi xin được trình bày đề tài này. Thưa Phật tử, hành trình tu tập có thể được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Có những người khi mà nghĩ đến lại sống tinh thần thì nghĩ đến tìm một nơi nương tựa. Phật là nơi nương tựa, Pháp là nơi nương tựa, Tăng là nơi nương tựa, cho chúng ta một cảm giác ấm lòng, cho chúng ta cảm giác an ủi, và thậm chí là nhiều đạo giáo ngày hôm nay, ví dụ như là chúng ta sống ở tại phương Tây, ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, ngày Chủ Nhật mà chúng ta mở những cái đài TV của những cái tổ chức truyền giáo Kitô giáo như là Tin Lành, thì chúng ta nghe nói đến tình yêu, tình thương của Chúa, tình thương yêu của Chúa được xem như là một cái gì rất là giá trị, có một cái ảnh hưởng lớn cho con người trở về với cuộc sống tâm linh. Nhưng mà thật ra đời sống tinh thần không phải lúc nào nó cũng êm ả, nó cũng cho chúng ta cảm giác như là được che chở, được yêu thương. Đời sống tinh thần đôi khi nó là một bài chiến trường, và mỗi một hành giả là một chiến sĩ. Và từ góc cạnh này, nó lại gợi cho chúng ta một cái nhìn, một cái thái độ khác. Chúng tôi nhớ năm 1887, chúng tôi được tình cờ mời tham dự một buổi nói chuyện của Santala Foundation ở Boulder, Colorado. Và cái vị diễn giả là một vị Lama người Tây Tạng, vị này đã mất rồi. Đó là Kumba Rinpoche, một ở trong những khuôn mặt Phật học nổi tiếng thời đó của Phật giáo Tây Tạng ở tại Âu Châu, Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, vị Lama này nói đến một đề tài, đó là spiritual warrior, chúng ta tạm nói đó là những chiến sĩ của tâm linh. Chúng ta nói thế nào đi nữa thì cái ý tưởng mà vị đó gửi trong bài nói chuyện đó là thật ra mỗi một hành giả tu tập, cho dù là ở một tôn giáo nào hay một pháp môn nào, thì người đó thường được đặt vào ở trong cái thế như là một chiến sĩ, phải phấn đấu rất là nhiều trước cái tình trạng mà chúng ta gọi là đối địch. Đối địch ở đây không phải là những kẻ thù như là người này người kia. Thật ra cái chuyện mà ân oán trong cuộc sống đó, nó không phải là điều một hành giả bận lòng. Nhưng một hành giả sống thì hiểu được rằng cuộc tu nó giống như cuộc đời, không bao giờ yên ả, không bao giờ cho chúng ta ở trong cái tư thế là thuận buồm xuôi gió. Và chúng ta phải phấn đấu, không phải chỉ phấn đấu tầm thường, mà phấn đấu thật nhiều. Và điều đáng sợ nhất đó là những chi phối làm cho chúng ta bỏ cuộc, khiến cho chúng ta không đi trọn cuộc hành trình. kinh nghiệm này là một kinh nghiệm lớn. Một người như là Trungpa Rinpoche mà nói điều đó thì cũng là một cái kết tinh của bao nhiêu năm sống ở dưới mái chùa. Và nghiệm thấy một điều rằng ở trong cái tư thế là một chiến sĩ, thật ra nếu một người có sự chuẩn bị thì người đó tương đối có khả năng vượt qua những suy sụp, mà cái suy sụp đáng sợ nhất đó là sự sợ hãi, mặc cảm, tự ti ở trong lòng mình khi mà đối địch. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đọc tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp. Ở trong tác phẩm này, Ngài Narada đặc biệt, Ngài ghi lại rất là nhiều đoạn về sự chiến đấu của Đức Phật khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát ở dưới cội Bồ Đề. Và thưa quý vị, Ma Vương đến không phải chỉ tấn công Ngài bằng mưa đá, mưa bùn, bằng vô số những cái đe dọa, mà Ma Vương còn đến với một hình thái khác. Ví dụ như ba cô gái của Ma Vương đến để mà quyến rũ Ngài bằng những cái cảnh tượng mỹ miều đẹp nhất. Và dĩ nhiên là Đức Bồ Tát, Ngài ở cái vị thế của một chiến sĩ ưu việt, Ngài hiểu được hoàn cảnh xung quanh, Ngài nắm được địa hình địa vật, Ngài hiểu được sức mạnh của chính Ngài. Nhưng mà đó là một trong những câu chuyện tương đối rất là hiếm. Đa số chúng ta, thưa quý vị, phải nhận là chúng ta không được chiến đấu ở trong cái thế thượng phong. Chúng ta thường là một kẻ cô thế ở dưới cuộc đời này. Cái tâm trạng cô thế đó, nó rất là dễ hiểu với chúng ta. Việt Nam là một quốc gia đã trải qua nhiều cơn biến loạn. Và quá trình giai đoạn lịch sử thì chúng ta cũng thấy có không biết bao nhiêu giai đoạn mà chúng ta gọi là lực bất tòng tâm. Thấy như vậy, biết như vậy, nhưng mà mình không đủ mạnh, không đủ sức để đương đầu với kẻ thù. Tuy nhiên, người ta nói rằng một kẻ thù mà đáng sợ nhất của một chiến sĩ chính là sự sợ hãi. Điều đáng sợ nhất của chúng ta chính là sự sợ hãi. Nếu mà chúng ta đọc sách xưa như là Tôn Tử Binh Pháp, hay là quý Phật tử nhớ là những cuốn phim mà nói về sự giàn trận, những cái đội hình giàn trận của những cái trận chiến lừng lẫy trong quá khứ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh rất là quen thuộc được nói đến trong bài kinh ngày hôm nay. Nhiều khi chúng ta thấy rằng đó chỉ là một cảnh tượng họ dàn ra cho đẹp ở trong phim, nhưng kỳ thật ở bên ngoài thì thưa quý vị, một cái kỹ thuật cầm quân dàn trận, trước hết là người ta áp đảo tinh thần của đối phương. Chẳng những vậy mà còn làm thế nào để phát huy cái nghệ khí của quân đội chính mình. Người ta dàn trận, nào là cờ xí, nào là đội hình, nào là những tiếng tù và, tiếng trống, tiếng quân, thậm chí có đôi khi có những ban quân nhạc. Mà cũng như ngày nay chúng ta thấy ở Hoa Kỳ, những đội chơi thể thao họ cũng có những group cheerleader để cổ võ cho cái tinh thần chiến đấu, phấn đấu của những đội thể thao. Chúng ta phải nhìn nhận là cuộc đời là một chiến địa, mà mỗi chúng ta là những chiến sĩ. không biết bao nhiêu lần chúng ta đã thu mình lại, trốn vào trong tháp gà của mình, bởi vì chúng ta ngại đối diện với một thực tại đầy tính đe dọa, đầy tính áp đảo. Cứ tưởng tượng là ra trận ở phía bên kia, đội hình rất là hùng hậu. Cứ tưởng tượng là phía bên kia nào là cờ xí, nào là những cái tiếng trống, tiếng kèn, nào là những lời reo hò ầm ĩ. Đôi khi, rất là thường khi, chẳng phải là đôi khi, làm cho chúng ta cảm thấy kinh khiếp, muốn buông tay, muốn bỏ cuộc. Thực ra thì chúng ta nói đến binh thư, nói đến nghệ thuật điều binh, thì chúng ta hiểu là cái yếu tố tâm lý luôn luôn là một yếu tố quan trọng. Một chiến sĩ mà chưa đánh đã bại không phải là chuyện hiếm. Chưa ra trận mà đã mất đi cái nghệ khí chính mình, chuyện đó thì rất là thường tìm thấy. Chúng ta đọc những hồi ký của những tướng lãnh như là Eisenhower của Hoa Kỳ, như là tướng Montgomery của Canada, hay thậm chí những trận chiến vĩ đại trong quá khứ của Napoleon, hoặc giả là đọc Tam Quốc Chiến, thì chúng ta thấy bao giờ cũng phải một chiến sĩ ra trận đều trông cậy vào nhiều thứ xung quanh mình, nhưng mà chính bản thân họ phải có một thứ bản lãnh. Một thứ bản lãnh đó là đủ can đảm, đủ lì lộng, đủ kiên trì để mà chấp nhận vượt qua những khó khăn, kể cả những lúc bị thương tích đầy mình. Ở trong thiền tông Nhật Bản, họ có câu nói rằng 7 lần té xuống thì có 8 lần đứng dậy. Một người chiến sĩ không bao giờ nói rằng mình ra trận, mà luôn luôn mình kỳ vọng rằng kẻ địch luôn luôn là kẻ yếu. Hoặc giả là mình ra trận và mình nói rằng sẽ không bị xây xác, sẽ không có trong cuộc giao tranh, là mình luôn luôn mình toàn vẹn. Mình không thể nói rằng mình ra trận mà không có những cái thương tích. Thậm chí ngày xưa người ta nói rằng chí làm cái dặm nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng màu. Có lúc thì mạng sống tựa như Thái Sơn, mà có lúc thì nó nhẹ như sợi lông. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không có một chiến sĩ nào mà thiếu yếu tố chuẩn bị tâm lý, mà chiến sĩ đó có thể đương đầu với kẻ địch một cách bình tĩnh, can đảm, đầy sự phấn đấu. Cuộc tu, thưa quý vị, không bao giờ là một hành trình thuận buồm xuôi gió, bằng phẳng, và chúng ta phải phấn đấu rất nhiều. Ngài trên xa đó là một trong những hình ảnh mà chúng tôi nhớ hoài. Ngài nói rằng ở trong đời tu chưa có 3 lần rơi nước mắt, thì điều đó cũng phải nói rằng mình chưa có dám sắp được, chưa dám ra được. Và Ngài cũng nhắc đến nhiều cái khổ công ở trên con đường tu tập. Tất cả chúng ta thường nghĩ đến một cuộc hành trình có hoa thơm, có lạ, có hình ảnh rất đẹp của bậc từ phụ, có những vị thiện hữu, hảo bằng hữu cùng đồng hành. Chúng ta nghĩ đến một con đường vẽ ra, mà qua đó nào là hoa thơm cỏ lạ. Chúng ta biết chắc chắn rằng ở trong lĩnh vực tôn giáo, tại sao người ta nói được thiên đàng, người ta nói được cực lạc? Tại vì những thứ đó đó, nó là cái gì mơn trớn, cái gì bút phê làm cho tâm tư của chúng ta cảm thấy hết sức là dễ chịu, nó thôi thúc được cái sự tha thiết của chúng ta trong một cái cứu cảnh, một cứu cảnh mà mình cảm thấy yên ổn. Chúng tôi không nói và không muốn phê bình vì điều đó, nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng nếu chúng ta quan niệm rằng lẽ sống tinh thần được, mà nó không cần sự phấn đấu và sự phấn đấu mạnh mẽ của mình, thì có thể chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của bài kinh mà Đức Phật dạy ngày hôm nay. Thậm chí có nhiều khi Đức Phật ngài nói với Tôn giả Ananda rằng một người tu tập là một con voi rừng, nó là một chiến tượng. Chiến tượng nó xông vào trận mạng thì gánh chịu lằn tên mũi đạn. Không có con voi rừng nào mà ra trận mà nghĩ rằng ở đó chỉ có một cái cảnh tượng nên thơ như núi rừng và bao nhiêu lời chào đón, bao nhiêu là vòng hoa khoác trên người. Mà con voi rừng, một điều mà con voi rừng, một chiến tượng mà thiện chiến hiểu đó là chính bản thân của nó là phải hứng chịu bao nhiêu lần lên mũi đạn. Và cái sự can đảm đi tới, can đảm nhập cuộc, cái sự phấn đấu, sự kiên trì để đạt đến mục đích cuối cùng, cái đó là cái bản lĩnh của mỗi chúng ta. Chúng tôi nhắc đến, chúng tôi không phải là một người mà luôn luôn hâm mộ đại sư Trung Ba, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng cái ý tưởng mà nói đến một hành giả tu tập, đó là một chiến sĩ về tâm linh, thì điều đó nó không phải là, không phải là một điều xa lạ khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển. Ở trong rất là nhiều lần và nhiều lần đó, thì Đức Phật ngài đã cảnh báo rằng ở trong cuộc tu tập nó có vô số thách thức, có vô số thử thách, có vô số những chứng duyên và có vô số những cái đòn thù nhắm vào mình mà mình phải vượt qua điều đó. Thưa quý vị, không biết từ khi nào đó mà nhiều người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia, ở trong chúng ta quen nghĩ đến đạo tràng, quen nghĩ đến một cái thế giới đầy đủ những thượng duyên, quen nghĩ đến một cái thế giới mà cho chúng ta rất là nhiều cái sự êm ả, trợ duyên về mặt tinh thần. Khi chúng ta nghĩ đến tu tập, nhiều Phật tử trải qua một cuộc hành trình dài của cuộc đời, mệt mỏi về chồng, mệt mỏi về vợ, mệt mỏi về con cái, mệt mỏi về những thị phi, hơn thua danh lợi ở đời, thì những người đó nghĩ đến một chúng bình yên. Chúng bình yên đó là cuộc tu, chúng bình yên đó là mái chùa, chúng bình yên đó, đó là một cái cảnh sống tương đối là nhàn nhã, nhẹ nhàng, không phải lo âu, không phải phấn đấu nhiều. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng cái quan điểm đó nó chính xác. Chúng tôi không nghĩ rằng cái quan điểm đó nó nói đủ hết cái tinh thần của một hành giả tu tập. Thật sự thì chúng ta cứ tưởng tượng là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, một người đang sống ở trong đời sống gia đình, có người hầu kẻ hạ, có bao nhiêu là cái phương tiện, ngày mai này bị đó cạo đầu mặc chiếc y vào, cái miếng cơm mình ăn mình không biết nó đến từ đâu, hoặc ngon, hoặc dở, hoặc đủ, hoặc thiếu. Và khi sống không phải giống như ngày hôm nay, chúng ta đến chỗ nào cũng mong là ở đó có chùa chiền, có cơ sở, ít nhất cho chúng ta cũng có cái phòng. Thật sự mà nói thì vào thời xưa, thưa quý vị, chỉ riêng một chuyện, một người sống mà buổi tối ngủ dưới gốc cây, ngủ ở trong rừng, sống độc cư, đó là cả một thách thức. Nếu chúng ta muốn biết chuyện đó, chúng ta thử làm một việc là đi về các quốc gia Phật giáo, tự sống ở trong những cái thiền viện mở xa xôi hẻo lánh. Đôi lúc một cái thiền viện được tổ chức một cái rất là chu đáo, nhưng một mình sống ở trong một cái am thất đơn giản ở trong thanh vắng, nó cũng đủ là sự động lực chúng ta sợ, ít nhất là sợ ma thì. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ từ các đoạn kinh, những bài pháp mà Đức Phật giảng còn ghi lại ở trong kinh điển, thì Đức Phật không vẽ ra một cái cảnh giới tu tập, một đạo tràng tu tập, mà ở trong đó nó nào là hoa, nào là đèn, nào là bao nhiêu những cái đẹp đẽ, bao nhiêu những cái gì mà làm cho chúng ta cảm thấy là phấn khởi, cảm thấy hưng phấn trong lòng. Mà Đức Thế Tôn quả thật là ngài nhắc chúng ta rằng mỗi chúng ta phải phấn đấu rất nhiều, không phải chỉ đơn giản với cái nóng cái lạnh, điều đáy ý nghịch lòng, mà là như một chiến sĩ. Một chiến sĩ phải có khả năng để chiến đấu, và thậm chí trong lúc bị thương cũng phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Và nếu mà cái chuyện những cái chứng duyên đó mà làm cho chúng ta bỏ cuộc, buông tay, thì Đức Phật Ngài chưa bao giờ vẽ ra hình ảnh đó, Ngài gọi là Ngài ca ngợi hình ảnh đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, là nhiều người bỏ thời giờ ngồi thiền, ngồi chỉ có 5 phút thôi, không muốn ngồi nữa, tại vì khó tập trung trên thần quán, nhớ cái này nghĩ cái kia. Thậm chí có một vị nói chuyện với các vị thiền sư mà chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe, rồi nói, con không ngồi thiền được. Ngài thiền sư hỏi tại sao vậy? Nó phải con còn phiền não. Thì Ngài Gugunath, tất cả vị thiền sư, Ngài cười, Ngài nói rằng, nếu không có phiền não thì tu thiền để làm gì? Nhưng mà thưa quý vị, đó là sự thật. Chúng ta không có quan niệm rằng mình là một hành giả tu tập, đặt để mình ở trong cái cương vị của một chiến sĩ. Và là một chiến sĩ đó thì có nghĩa là phải ra trận bất cứ lúc nào, tại vì kẻ thù nó không có sắp xếp thời khóa biểu cho mình. Và khi mà ra trận không có nghĩa là người ta đánh mình mà giống như người ta giỡn, mà có nghĩa là mình có thể bị thương, có thể bị sát hại. Và mình phải trả một cái giá rất đắt cho cái sự tồn tại của mình ở trong chiến địa, trong cái đơn giản là chỉ ra trận rồi trở về ca khúc khải hoàn. Thật ra đời sống này của chúng ta, nhất là ngày nay qua cái ngành quảng cáo truyền thông, người ta vẽ lên một cái bức tranh về cuộc sống đó, đôi lúc nó khác hẳn những gì mà chúng ta thấy ở trong sách vở, ở trên phim ảnh và ở thực tại ở bên ngoài. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu chúng ta mở ra những quảng cáo về những cái vật dụng ở trong nhà, về những thức ăn, thức uống, về nhà cửa, về đi du lịch, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời này có bao nhiêu thứ là tốt đẹp. Nhưng mà mỗi chúng ta sống mà đủ khôn, đủ lớn, bây giờ suy nghĩ lại, thì chúng ta luôn luôn phải chiến đấu, phải phấn đấu. Phấn đấu với ngoại tại, phấn đấu với nội tại, phấn đấu với những điều gọi là chứng nghịch, mà cũng phải phấn đấu với những sự cám dỗ, phấn đấu với những gì mà chúng ta gọi là thô thiện nhất, và có những điều tế nhị nhất. Và cái kẻ thù ở bên trong chúng ta, cái phiền não trong chúng ta đó, nó luôn luôn lừa gạt chúng ta. Mà khi chúng ta phải bỏ cuộc là bởi vì sao? Chúng ta không có đủ bản lãnh để làm việc đó. Nên chỉ ở đây Đức Thế Tôn Ngài đưa ra năm hạng chiến sĩ. Năm hạng chiến sĩ đó, đó Ngài nói về những kẻ bỏ cuộc rất sớm, chỉ thấy buộc thấy gió ngựa từ xa thì đã nặng lòng. Có những người can đảm hơn một chút, là đủ can đảm để mặt đối mặt với kẻ thù, nhưng mà thấy cờ xí, thấy dàn trận bên đó thì đã nhũng lòng, đã không có tiến về được. Cũng có những người mà có can đảm để mặt đối mặt, nhưng mà khi sát trận thì sợ hãi trước cái quy dụng của người khác. Cũng có những người chỉ bỏ cuộc chính mình đã bị thương, nhưng mà có những người chẳng những chấp nhận sự đe dọa, không biết sợ, mà còn đủ can đảm để đứng dậy tiếp tục chiến đấu, cho dù là trên thân đầy thương tích, nhưng mà cuối cùng hoàn thành được con đường chính mình. Nếu chúng ta đọc kỹ những đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã có một cái gợi ý khác, rất là khác hơn cái nhìn hàng ngày của chúng ta về cuộc tu. Là tại sao vậy? Ngài khẳng định là hành trình đó không phải lúc nào cũng hoa thơm cỏ lạ, mà hành trình đó đôi khi làm cho chúng ta mệt mỏi, như một chiến sĩ phải đánh một trận dài ở trong một cuộc chiến rất ác liệt. Có thể rằng những bài học này là những bài học tốt cho chúng ta. Đất nước Việt Nam là đất nước của chiến tranh, của loạn lạc. Người Việt Nam thì sống đã phải đối diện với không biết bao nhiêu là thử thách trong đời sống của mình. Mà chúng ta cũng phải nói rằng, dù nhìn từ góc cạnh nào đi nữa, thì cái khả năng phấn đấu là khả năng của một ở trong những cái ưu điểm của người Việt Nam. Thật sự ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta đọc những tin tức từ bên quê nhà thì chúng ta thấy cái sức mạnh của đồng tiền, những cái cám dỗ từ cuộc sống trụy lạc ăn chơi, nó đang bào mòn cái ý chí phấn đấu của những người trẻ. Và điều đó rất là lại đáng sợ hơn là những thách thức của chiến tranh. Chúng tôi chỉ nói riêng ở trong cái thế giới của chùa chiền thôi. Khi mà đất nước trải qua một giai đoạn cực kỳ nghèo khổ đó, thì giai đoạn đó lại sản sinh ra những cái vị tăng sĩ rất là tha thiết với pháp học pháp hành, chỉ có học Phật pháp. Nhưng mà khi cuộc sống xã hội được khá hơn, những người Việt kiều từ nước ngoài đem về thăm nhiều hơn, đồng tiền thì dễ dàng phát sinh ở các ngôi chùa, thì cái sự hủ hóa, sự lũng đoạn nó lại nhiều hơn. Và lúc bây giờ ta đòi hỏi sự phấn đấu ở trong một cái góc cạnh khác. Chính ra thì người ta hù dọa mình, người ta đòi đánh giết mình, nó không đáng sợ bằng những cám dỗ, bằng những lôi cuốn. Tại vì khi đối diện với những cám dỗ lôi cuốn, mà nếu chúng ta yếu lòng, thì cái phiền não nội tại của chúng ta, nó là một thứ nội tính, và cái đồng lõa sẽ dẫn chúng ta đến một cái chung cuộc là bỏ cuộc nửa chừng, không hoàn tất được cuộc hành trình của mình. Hồi nãy Ni Sư Lợi Pháp có nói về bông xoài, nói về trứng cá. Thì thưa quý vị, chúng tôi có nhớ đến cách đây mấy hôm, tình cờ trong lúc cái chân chúng tôi đau, chúng tôi nằm một chỗ, chúng tôi xem một cái cuốn phim. Cuốn phim đó nói về một loài vật ở cái xứ lạnh gọi là caribou. Caribou giống như một loài quãng mà lớn vậy đó. Thì thưa quý vị, cái loài vật này năm nào cũng vậy, nó làm những cuộc thiên nhiên để đi tìm về cái vùng đất ấm có cỏ mà ăn. Mà cũng có cái lạ là cái loài này đó, khi nó sanh ra đó, nó lại sanh vào cái mùa nó thiên nhiên. Tức là đa số những con crabu mà nhỏ đó, nó sanh ra đời đó, nó vừa sanh ra là nó phải bước đi, và vừa bước đi là đã phải lẩm đẩm từ chỗ lẩm đẩm và phải chạy đi theo gót chân của mẹ của đàn, để mà thiên nhiên về một vùng có thể có khi 1-2 ngàn cây số để tìm đến những cái thảo nguyên có cỏ để mà sống, để chuẩn bị cho một mùa đông băng giá. Thật ra thì không hiểu sau khi mà chúng ta nhìn mà xem cuốn phim đó và nghĩ đến những con khá vui nhỏ mới sinh ra mà phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, và cũng một điều tự nhiên thì chúng ta nghĩ cái nghiệp của chúng sinh trong đời nó nặng và rất là nặng. Bởi vì sao vậy? Là phải thống đấu rất là nhiều. Và người ta nói rằng 1-2 ngàn con sinh ra thì chỉ còn lại khoảng chừng 100 con có thể tồn tại. Với sự nghiệt ngã của thời tiết, cái sự nghiệt ngã của những kẻ thù, của những predator, tức là những con vật mà tấn công, ví dụ như chó sói hay là những con vật khác săn caribou. Và cái con vật này nó chỉ tự vệ bằng một cách đơn giản, đó là nó trông cậy vào đôi chân nhanh của nó để mà chạy thoát. Thường khi nó chạy không kịp, lấy ví dụ là bây giờ nó bị chó sói rượt, thì nó tồn tại bằng cách nào? Chó sói thì ít mà caribou thì nhiều. Thì nhiều lắm là chó sói thì bắt được 5-7 con, nhưng mà còn một số khác thì chạy thoát và tiếp tục lên đường. Cái thân phận như vậy thật sự là rất là đáng buồn. Nhưng mà khi nghĩ trở lại thân phận của con người của chúng ta thì thưa quý vị, phải nhìn nhận rằng chúng ta cũng sống ở trong cái điều kiện nghiệt ngã không kém. Con người sinh ra, cái xã hội chăm sóc cho mình một phần, nhưng mà cái sự đe dọa từ xã hội thì không biết bao nhiêu thứ. Con người có thể dễ dàng trở thành một nạn nhân của xã hội. Chúng ta không có nói đến những người sống ở những cái quốc gia mà nghèo khổ. Ngay cả chúng ta nói ở New York, ở Detroit, ở New Orleans, những thành phố lớn, thì nếu con người sống ở đời mà không có hiểu biết, không biết giờ giấc nào thích hợp, không biết cái nơi trốn nào an toàn, thì cũng thấy dễ dàng trở thành nạn nhân của những tội ác xã hội. Là con người chúng ta phấn đấu rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật trong cái nhìn của vị chánh đẳng nhận giác thì Ngài khẳng định một điều rằng, chúng ta những người hành giả, những người mà đi theo gốc của Đức Phật, thì thật sự chúng ta cũng phải phấn đấu như là những chiến sĩ. Thật ra thì nghĩ đến cái con Carbu con mà chạy theo chân của mẹ ở trong cuộc nghiệt ngã đấy, thì nhiều khi nó giống như chúng ta là những người con của Đức Phật. Khi mà chúng ta tập tễnh đi theo chân của Đức Phật đấy, thì thưa quý vị, cái tỷ lệ mà sống sót của chúng ta nó không nhiều. Rất ít người qua đến bờ bên này, đa số quanh quẩn bờ phía bên kia. Đức Phật nói như vậy. Bờ phía bên này, bờ phía bên kia, Ngài nói đến cái bờ giải thoát và bờ bến trầm luân. Rất ít người đạt đến cái chỗ gọi là đáo vi ngạn. Tại vì sao như vậy? Nó có trăm ngàn thách thức. Đức Phật Ngài dùng những hình ảnh rất là gần với chúng ta. Như một lần Ngài đi trên sông Hằng với Tôn giả Ananda, Ngài nhìn thấy khúc gỗ đang trôi, thì Ngài chọn, Ngài nói rằng có nhiều cái yếu tố khiến cho khúc gỗ nó không trôi ra biển cả được. Nó có thể tóc bên này, nó có thể tóc bên kia, nó có thể bị mắc cạn, nó có thể bị nước xoáy, nó có thể bị người vớt lên, nó có thể bị phi nhân của vớt lên, nó có thể hư trong ruột, hư ra. Thì Ngài nói rằng một hành giả trên con đường hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát đó, có thể sẽ bị hỏng, có thể bị bỏ cuộc nữa chứ, có thể bị thối chuyển bởi vì nhiều lý do, hoặc là đắm nhiệm vụ lục trần, có thể vật bị vướng mắc vào lục căn, có thể là do cái tâm ngã mạn, có thể là do những cái phiền não nội tại, có thể là mong mỏi sanh thiên, và có bao nhiêu cái thứ mà nó khiến cho một hành giả bỏ cuộc nữa chứ. Thì thật ra cái số cuối cùng mà đạt đến chỗ thành công rất ít. Nên khi thứ gì bài học ngày hôm nay, nếu có một điều gì đó mà chúng ta có thể nhớ và nhớ một cách giản dị, là thật ra một hành giả là một chiến sĩ. Và khi một chiến sĩ lên đường thì không bao giờ có một hứa hẹn, đó là hành trình nó sẽ đẹp như là một thảo nguyên vào mùa xuân, có hoa thơm, có cỏ lạ. Không bao giờ nói rằng khi mà chúng ta đạt đến cái đích điểm cuối cùng đó, thì ở đó là một cảnh giới hương thơm ngạt ngào, nó có bao nhiêu là những điều tốt đẹp đang chờ đợi. Mà chúng ta trở về một cái nhìn rất là thực tại. Một chiến sĩ ra trận, nào là những áp đảo về tinh thần của đối phương, nào là phải chiến đấu, chịu đựng lằn tên mũi đạn, nào là phải đứng dậy, ngồi dậy khi mà mình bị thương tích, để tiếp tục chiến đấu cho đến khi mà mình không còn bị tiêu diệt bởi kẻ thù nữa. Thì như vậy Đức Phật gọi là người đó đã làm những điều cần phải làm, đặt gánh nặng xuống và không trở lui trạng thái này nữa. Điều đó không dễ dàng. Nên với năm hạng chiến sĩ này, Đức Phật Ngài bằng cách này hay cách khác, Ngài nhắn nhị những với chúng ta rằng mỗi một hành giả là một chiến sĩ. Và chiến sĩ đúng nghĩa một chiến sĩ đó là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Chẳng những chuẩn bị tinh thần đối với nghịch cảnh, mà ngay cả những điều mà mơn trớn vuốt ve, những điều êm ái mà nó đến nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thích thú, nó cũng là những đe dọa. Và làm thế nào đi vượt qua tất cả những điều đó, tiếp tục lên đường và tiếp tục lên đường, tiếp tục lên đường cho đến khi mình đạt đến mục đích cuối cùng, thì thật ra nó đòi hỏi sự phấn đấu rất là nhiều. Chứ tôi muốn kết thúc bài nói chuyện này ngày hôm nay trong một ý nghĩa mà Đức Phật dạy trong Kinh Phật Cú. Ngài Ananda, đời sống tu tập như một con voi trần, phải hứng chịu bao nhiêu lần tên mũi đạn. Và một con voi trần thì không bao giờ nghĩ đến là mình sẽ đi vào một thế giới tươi đẹp, đầy hứa hẹn, một thế giới êm ái. Mình đó là một cái thế giới phải phấn đấu rất là nhiều, phải chịu đựng rất là nhiều để cuối cùng làm được những gì mà mình từ ban đầu mong muốn phải làm. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, và tiếp theo thì xin được thỉnh Thiền sư Lưu Pháp khoa kỹ điều học cho Phật thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thứ thay mặt đại chúng con kính tri ân từng tòa giảng đàn và thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì con thấy rằng là ngoài thượng tòa giảng đàn đó thì chỉ có đại đức Phật Đăng
và con thôi, dạ, chưa thấy những vị giảng sư khác vào rung. Cho nên có lẽ đó, con nghĩ rằng dùng cái cách mà thay phiên nhau để hỏi thì hay hơn. Tức là đầu tiên con sẽ đặt cho thượng Đại Đức Phật Đăng một câu hỏi, rồi sau đó Đại Đức Phật Đăng sẽ hỏi con, và rồi thì con sẽ hỏi lại thượng tọa Giác Đẳng. Để như vậy là thượng tọa Giác Đẳng có thời gian nghỉ ngơi, và mỗi người cũng đều có cái cơ hội để đặt câu hỏi và trả lời. Dạ, cho con hỏi là Đại Đức Phật Đăng có rực mãi ra có nghe được không ạ? Để con xin được thỉnh Đại Đức Đã trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Dạ, cho con hỏi Đại Đức Phật Đăng có rực mãi không? Dạ, con chưa thấy. À, con thấy Đại Đức Phật Đăng mỉm cười rồi. Mỉm cười tức là đồng ý. Dạ, bây giờ đó, con thấy rằng hôm nay trong cái bài học đó thì nói về rất là nhiều những cái trường hợp là những vị tỳ kheo tu tập nhưng mà thường là bị nữ sắc quấy rầy, và thường thường đó thì đã phải bỏ cuộc, phải hoàn tục. Thì con đây là có muốn hỏi kinh nghiệm của Đại Đức Phật Đăng đó, thì mình thấy rằng đó thường thường bây giờ người đi chùa thì phần lớn là nữ. Nam giới người ta rất ít khi đi chùa. Nếu như mà mình đi tới một cái đạo tràng đó thì hết 70-80% là phụ nữ rồi. Và trong số những cái vị người phụ nữ đó đó thì mình thấy rằng theo lẽ tự nhiên thôi là có những người thì họ rất là không có khả ái lắm, nhưng mà có những người thì họ rất là dịu dàng, rất là tế nhị, rất là quan tâm đến chư tăng, họ lo lắng từng cái miệng ăn, từng cái sức khỏe, rồi ý ảo của chư tăng đó. Có những người cái tâm của họ rất là chân thành, và có khi đó, tâm của họ rất là trong sáng. Nhưng mà đó do cái sự tiếp xúc rồi gần gũi lâu ngày đó, có khi thì cũng có những cái tình cảm xảy ra. Mà cái tình cảm này ban đầu có khi nó cũng là rất là nhẹ nhàng, rất là cũng là trong sáng nữa. Nhưng mà nếu như mà mình không có biết, không có cảm giác đó, thì có khi nó sẽ đi xa, nó trở thành những cái tình cảm mà khiến cho người ta bị lung lay ở trên con đường tu tập. Vậy thì cho con hỏi là theo kinh nghiệm của Đại Đức Phật Đăng đó, thì khi trong có những mối nhiên về mối quan hệ như vậy đó, thì làm về cách nào để mà mình có thể giữ một cái mối quan hệ ở trên cái mức độ vừa phải, vẫn thân tình nhưng mà vẫn vừa phải, không có đi quá đà, và mà vừa có thể giữ mình cho được trong sạch nhưng mà vẫn có thể hướng dẫn cho Phật tử, không có tránh xa, không có xua đẩy họ. Con nghĩ đấy không phải là một cái việc dễ làm, nhưng mà đã là một vị trụ trì thì đương nhiên ai cũng đã có trải qua cái kinh nghiệm đó. Vậy thì con xin được kính thỉnh kinh nghiệm của Đại Đức Phật Đăng ạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ, Nam Mô Thầm Mà ạ, Nam Mô Thầm Thầy ạ. Dạ, có Phật Đăng kính lễ được tam bảo, kính lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tăng, kính chào ni sư cùng đồng học quý tu nữ, và kính chào Phật tử. Và hôm nay thì chư tăng đã ra ngoài phố cổ Hội An để dự lễ thánh thành chùa Năng Quang. Con với sư trưởng thượng tọa Từ Siêu cũng như là Đức Thầy Quyền cũng đi ra đây, nhưng mà các vị thì có lẽ là đi họp ở trong ban tổ chức, và cũng có một số gia đình dân chỉ cũng đưa chư tăng đi thăm phố cổ ban đêm. Con thì hồi nãy giảng ở trong room phố cổ và cũng nghĩ rằng ở lại để phụ trong room, thì thấy các vị cũng đi dự lễ, cũng lo công việc. Thì bây giờ vào đây thì ni sư hỏi cái vấn đề cái kinh nghiệm một vị trụ trì hay đối diện ở trong từ viện, thì Pháp Tăng xin chia sẻ như thế này. Cái kinh nghiệm thì đối với mỗi vị thì có một cái kinh nghiệm riêng, nhưng mà nhìn chung vô thì Bởi vì thường thường mình nói rằng tính nữ là cái bạn của chư tăng, bạn lành của chư tăng, nhưng mà kẻ thù của phạm hạnh. Nên thường thường mình nghĩ rằng đối với phái nữ đến chùa thì rất là đông, đến đông như vậy thì hộ độ chư tăng lo lắng cũng rất là nhiều. Nên nói tính nữ là cái bạn lành của sa môn. Nhưng mà thật sự thì khi đến chùa đó thì cũng có nhiều nhiều cái nhiều phần lắm. Nếu mà nói chung vô thì cũng rất là nhiều phần là đến chùa. Khi nói đến chùa thì họ đến chùa mà do thân cận chư tăng, hoặc là do mến mộ chư tăng họ đến chùa, hoặc là thậm chí có nhiều khi có nghĩa là mình họ thấy mình dễ thương cũng có nữa. Thật sự cũng rất là nhiều cái trường hợp cái gì. Nhưng mà nói chung vô thì cuộc đời tu hành là một cái chuỗi dài và cần có cái sự phấn đấu rất là nhiều, cũng như là tiếng bảo đẳng giảng vậy. Có nghĩa là nhiều khi mình cũng phải cũng tiếp xúc, nhưng cũng phải biết hạn chế, hoặc là tiếp xúc trên phương diện này không tiếp xúc trên phương diện khác. Có nhiều cái kinh nghiệm như vậy thì nó sẽ làm cho mình tốt đẹp hơn. Mình nhiều khi mình cứ y cứ vào lời dạy của Đức Phật, mình tiếp xúc những nữ giới ở trong đám đông thì nó đỡ phải phải phiền lụy hơn. Nếu mình tiếp xúc mà dưới nữ giới mà nhiều khi mà một người với một người thì nó cũng làm cho mình nhiều cái hệ lụy. Bởi thường thường thì những lời dạy của Đức Phật thì nó cũng, nếu mình học trong lời dạy Đức Phật mà không vượt khỏi những cái gì mà Đức Phật dạy thì nó cũng đem cho mình rất là nhiều sự an ổn. Bởi vì khi mình ngồi mình tiếp xúc với mọi người thì lâu ngày nhiều tháng nó sanh ra cái tình cảm cái gì. Bởi vì chúng tôi thường nhớ các vị tông túc nói rằng mình không thể nào xa ngã với một người Phật tử nữ mà mới vừa gặp mặt hết. Chỉ có xa ngã với một người Phật tử khi mà họ đến tăng cận mình với nhiều năm. Có nghĩa là cái nhiều năm đó nó có nhiều cái mức độ lắm quý vị. Lúc họ đến chùa lần đầu tiên, họ đến chùa là nhiều nhiều lần trước họ đến chùa, có thể là họ coi mình, họ tôn kính mình. Nhưng mà nhiều khi do tiếp xúc lâu ngày rồi họ mất đi cái sự tôn kính, nó cũng có. Nhiều khi họ chọc ghẹo mình cũng có nữa quý vị. Trong cuộc tu thì không ai mà tránh khỏi vấn đề này. Chúng tôi nghĩ là một vị mà tu lâu thì không ai tránh khỏi vấn đề này. Nhưng mà nếu mình khéo léo thì mình cũng vượt qua được. Nhất là nhiều khi mình biết cách để mình làm chủ tình hình thì nó làm cho mình vui hơn. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ, chúng tôi lúc mà chúng tôi còn nhỏ mà ở bên chùa Phước Huệ đó, thì chúng tôi còn nhớ cái vị sư trụ trì rầy chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi nói có một câu mà chúng tôi cứ y cứ câu đó mà chúng tôi nhớ đến nhiều nhiều năm rồi. Có nghĩa là vị này thấy chúng tôi thì tiếp xúc với cái một cái tăng lứa đồng đồng với mình rất là nhiều. Vị này sợ chúng tôi không có tu được lâu. Vị này quở trách thì chúng tôi chỉ nói một câu thôi. Nếu mà ngày nào mà còn thích nói Phật Pháp đó, thì ngày đó mình còn thích tu hành. Nhưng mà nếu ngày nào mình không còn muốn nói Phật Pháp nữa đó, là cái tâm của mình cũng không muốn tu hành nữa. Thật sự vậy quý vị. Thường thường mình nếu mình ngồi mình nói chuyện với mọi người, mình nói chuyện Phật Pháp đó, thì làm cho cái tâm của mình đó, cái tâm của mình cũng an vui với cái thiện pháp mà mình thường nhắc nhở. Dù là những câu chuyện gì mình nói thì mình cứ coi như là những câu chuyện mà mình nhớ, mình nói nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể, những câu chuyện ở trong cuộc đời của Ngài thôi. Mình nhớ những câu chuyện đó, mình ngồi mình nói thì mình cũng phấn chấn cái tâm của mình, và mình cũng an trú trong cái đời sống tu tập. Còn ngày nào mình ngồi mình không còn thích nói những cái chuyện Phật Pháp nữa, mà mình thích nói những chuyện thế tục đó, thì có lẽ là mình không còn muốn tu nữa. Thì chúng tôi chỉ trả lời với cái vị trụ trì đó là, vì thường thường quý vị biết ở chùa chúng tôi ở lúc còn nhỏ thì cái chùa đó tối cũng vẫn tụng kinh, thì chúng tôi ngồi kể chuyện cho họ nghe, nói về một cái câu pháp cú nào, một cái câu Phật ngôn nào, ngồi kể chuyện cho họ nghe. Nhưng mà bữa hôm nào cũng tới 9-10 giờ thì những người Phật tử họ mới về. Họ vào từ năm này qua năm kia, quý vị thấy nó lâu ngày nhiều tháng thì những vị sư trưởng hoặc là những vị sư huynh nó cũng đều sợ mình quần tục hết ấy. Nhưng chúng tôi cũng nói một câu thôi, ngày nào còn thích kể Phật Pháp đó, thì ngày đó mình cũng rất là khó quần tục. Ngày nào mình không thích nói Phật Pháp, nếu mình ngồi nói chuyện đời không, là có lẽ là cái tâm của mình nó đi xuống từ từ. là chúng tôi chỉ nói với vị sư huynh chúng tôi như vậy. Thì cái đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng nhớ nhiều năm rồi. Mà thường thường thì mình ngồi mình nói chuyện với mọi người đó, thì mình nói chuyện Phật pháp, mình nói chuyện mà với cái làm sao mà mình thấy mình nhắc nhở người đó được trên cái tinh thần mà có cái sự hướng thượng đó, thì mình sẽ đỡ bị lúng sâu. Chúng tôi cũng thấy có nhiều khi mà mình nói trong cuộc đời tu đó thì có nhiều vị thế gì mình sống ở trong cái tự viện thì nhiều vị cũng kỳ vọng mình lắm. À, chúng tôi cũng thấy có nhiều vị trưởng lão cũng thấy mình ví dụ thuyết pháp giảng đạo rồi được, những vị cũng kỳ vọng mình lâu ngày nhiều tháng ở trong mấy chùa thì mình sẽ giúp ích cho được chùa chiền. À, nhưng mà chúng tôi cũng thấy điều đó. À, mình khi mình ở với một vị nào mà siêng dạy học mà siêng nói chuyện Phật pháp và siêng hướng dẫn thì chúng tôi thấy vị đó tương đối là có cái kinh nghiệm, nhiều khi không phải là mình phải xua đuổi những cái người phụ nữ hoặc là mình phải gắt gao với họ lắm, nhưng mà mình ngồi mình thích nói Phật pháp hơn đó, là một cái tiêu chuẩn để kiềm chế mình. Bởi vì khi nhiều khi mình nói chuyện Phật pháp nhiều á thì những cái câu chuyện hoặc là bất luận những cái câu chuyện mình kể liên quan đến Đức Phật đó, thì những điều đó Đức Phật đều khuyên mình không, nên khi mình kể những câu chuyện nó cũng làm cho mình sống mình có tiến bộ hoặc là mình tự giải tâm mình được nhiều hơn. À, còn nếu mà nói về cái chúng tôi cần thường thường ở thì nhất là khi chúng tôi ở gần sư trưởng, sư trưởng có một vài điểm nói mà chúng tôi nghĩ cũng rất là kinh nghiệm. À, nhiều khi á mình mọi người họ đến chùa đó thì mình chỉ nói chung, mình dạy chung thôi, chứ nhiều khi mình tìm hiểu về một người quá nhiều đó. À, thì nhiều khi mình bận tâm về người đó rất là nhiều. À, ví dụ mình ngồi nói chuyện đời tư của họ hoặc nói chuyện gia đình của họ thì nhiều khi cái chuyện vui buồn của gia đình họ nó cũng làm cho mình bị xao động, và xao động cái tâm của mình. Nhiều khi họ buồn khổ là mình cũng bị buồn khổ lây luôn. Còn nếu mà mình ngồi nói chuyện Phật pháp đó, thì những cái chuyện buồn khổ đó thì cũng có những câu chuyện đau khổ trong Phật pháp cũng rất là nhiều. À, nếu mình biết rồi mình hướng cái tâm mình được thì mình đỡ hơn, còn nếu không thì mình bị sự buồn vui đó nó cũng làm cho mình bị dao động. À, bởi vì cái đời sống tu quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật này nói ở đây là những cái chuyện buồn vui có thấy sự cư sĩ đó, có nhiều khi nó cũng là cái chuyện buồn vui của vị tỳ khưu nữa, nó cũng rất là nguy hiểm cho đời sống phàm hạnh. À, nên nhiều khi ở gần những vị như vậy thì mình có cái sự tiến bộ. Và điều nữa là gần như là mình cứ nghĩ rằng một ngày mà sư trưởng cũng thường hay nhắc chúng tôi là cứ hoan hỷ với Phật pháp, mình nghe Phật pháp nhiều, mình nói Phật pháp nhiều thì cái tâm mình lúc nào cũng phấn chấn hơn. À, mà cứ sống từ năm này qua tới năm kia rồi sống nhiều năm trong chùa chiền rồi có nhiều khi mình kinh nghiệm điều này, mình thấy điều này thật sự là như vậy. Chứ còn nếu mà mình sống mình gần gũi chung đụng quá với một người nào đó thì mình dễ có cái tình cảm, mà dễ cái tình cảm thì cái chuyện vui buồn của gia đình của họ hay là đời sống của họ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự vui buồn của mình, và nó làm cho mình bị khó tu tập lắm quý vị. Chúng tôi nghĩ như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của ni sư Liễu Pháp về cái kinh nghiệm thì Pháp Đăng chỉ chia sẻ một vài cái sự suy nghĩ trong cái cuộc đời của mình, sẽ chia sẻ như vậy thôi. Bây giờ thì có lẽ là chắc ni sư có cần nói gì thêm thì thỉnh ni sư nói, hoặc nếu không ni sư có thể hỏi thì bài giác đẳng rồi chúng tôi sẽ đặt câu hỏi là với ni sư sao.
Dạ, sa thứ con kính tri ân đại đức Phật Đăng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Dạ, theo yêu cầu của đại đức Phật Đăng thì con xin đặt câu hỏi để thỉnh tòa giác đẳng. Dạ, con thấy không biết là trong trường hợp mà thượng tòa đó, nếu như mà có những người đệ tử hay là những người mà thế hệ sau hoặc là những đàn em của mình đó, những sư huynh đệ, mà nếu như mà những vị đó họ thổi thất, họ cảm thấy rằng là bây giờ không có an vui trong cái sự tu tập nữa, họ muốn thổi thất, muốn trở về đó, thì thường thường trong cái trường hợp đó đó là mình có nên là khuyên nhủ họ ở lại không, hay là có khi đó họ phải đi ra để họ học cái bài học của họ cái đã rồi họ mới trở lại. Bởi vì con thấy rằng đó là một cái lời khuyên của một người khi mà một người họ sắp quyết định một cái điều gì to lớn ở trong cuộc đời đó,
thì có những cái lời khuyên rất là quan trọng, và có khi thì người ta sẽ nghe theo cái lời khuyên đó để người ta cố gắng. Và thường đó thì mình cũng phải chịu cái trách nhiệm cái lời khuyên của mình nữa. Có khi mình không thể không khuyên, bởi vì có những người thì nghĩ rằng thôi thì mình sống đó, mình cứ để mọi người họ tự chịu trách nhiệm tới cái số phận của mình thôi. Nếu như mình can thiệp nhiều quá đó thì không hay. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp khi người ta đang ở trong cái giai đoạn mà đang rất là dao động, đang rất là lúng túng và hoang mang. Và những cái lúc đó đó thì người ta rất cần một cái sự khuyên giải, sự giúp đỡ của những người đi trước. Vậy thì trong những cái trường hợp đó đó thì thường tòa thấy rằng mình có nên cho người ta lời khuyên hay không? Và cái lời khuyên đó thì nên có cái tính cách là nếu kéo người ta ở lại, hay là mình nên nói rằng là nếu như mà cảm thấy hết duyên thì phải đi ra để mà học ra cái bài học ở trong cuộc đời. Dạ, con xin kính thỉnh ý là thường tòa giật đẳng ạ.
Dạ vâng, thật ra thì có một lời khuyên bất cứ ai thì chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái lời khuyên đó nó phải là một cái gì tối hậu, là nó chỉ có cái sự lựa chọn duy nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta khuyên người khác điều gì, chắc chắn là chúng ta phải dựa trên cái cương vị của mình là ai. Nếu chúng ta sống ở trong chùa mà gặp những vị mà họ thối thất và họ định hoàn tục đó, thì chúng ta chỉ khuyên các vị đó nên tiếp tục sống ở trong chùa. Và chúng ta chưa bao giờ mà khuyên một người nào đó là cứ ra ngoài đời thử thời gian để cho biết cuộc đời. Tại vì không phải nói ta cũng có gì bảo đảm là thử để cho biết hết. Dĩ nhiên là mình khuyên được, và cái nhiều khi mình khuyên không được. Dạ, nhưng mà chúng ta tin rằng ở ngoài đời hay trong đạo thì bao giờ nó cũng có nhiều thử thách hết. Có nhiều là nếu mà mình sống ở trong chùa, cho dù mình có bồng dập hay là mình có thăng trầm, mình có bao nhiêu thứ đi nữa, thì cuối cùng nó có còn lại, nó còn là cái giá trị của những cái chúng ta gọi là những giá trị cao đẹp. Dạ, giá trị cao đẹp, còn đó Phật, còn đó Pháp, còn đó còn phước báo về đời sau. Nhưng mà ví dụ như bây giờ một người ra ngoài đời chỉ lo cho bản thân nhiều, hay là lo cho gia đình thôi, thì thực sự cái thế giới đó, đối với chúng ta thì nó cũng có nó nếu mà chúng ta nhìn từ góc cạnh nào đó thì nó chật hẹp. Và do vậy chúng tôi chưa bao giờ có một cái lời khuyên nào mà khác hơn là điều đó. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng nói lại là có nhiều người đó họ không nên tu tập ở trong chùa. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu một người mà vào trong chùa mà họ không có cái thành tựu đức tin của họ, và họ không thành tựu đức tin, thì chúng tôi thấy rằng họ đang phí phạm thì giờ của họ và phí phạm thì giờ của đàn na tính thi, cái công sức của đàn na tính thi. Mỗi người phải tự biết lo chính mình. Chúng tôi cũng biết có một số các vị tăng sĩ không phải là chờ đợi cho đến khi những cám dỗ ngoài đời, mà chúng tôi thấy các vị sống ở trong đạo thì các vị đang hoang phí cuộc đời của các vị. Mà nói thẳng ra là nếu những vị ra ngoài đời thì chúng tôi nghĩ là cũng hoang phí ngoài đời, tại vì các vị không tập trung vào cái gì là thực sự chánh đáng để làm hết. Tuy nhiên gọi là khuyên các vị hoàn tục thì chúng tôi không bao giờ khuyên. Dạ, chúng tôi không bao giờ khuyên ai là nếu tu được thôi ra ngoài đi. Ở trong Kinh Pháp Cú thì cũng thời Đức Phật có một lần có một vị tôn giả, tức là tôn giả Maha Panthaka, một vị tôn giả cũng là vị thông tuệ đó, khuyên người em mình là tôn giả Chula Panthaka nên hoàn tục đi. Vì lý do là người em tối dạ quá, học một cái câu kinh pháp của cô kinh chúc phúc thôi mà học 3 tháng không thuộc, thì bị người nói mình ở trong chùa mình nên làm một số cái phần sự của vị sa môn, mà học tối giả quá thì cũng nên ở trong chùa làm gì. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trường hợp đó nó rất là ngoại lệ, rất hiếm khi có trường hợp như vậy. Nói chung đó thì là như vậy, là không ai trong chúng ta có thể bảo đảm 100% là ở ngoài đời nó tốt hơn trong đạo, hay trong đạo tốt hơn ngoài đời. Đối với một số người nào đó, có một số người mà họ vấp pháp ở trong đạo thì cũng có nghĩa là họ vấp pháp ở ngoài đời. Và cái sự vấp pháp ở trong đạo đó không có nghĩa là họ thành công ngoài đời. Chúng ta thường nghĩ rằng cái chỗ này nó không thành công thì thành công chỗ khác, nhưng mà cũng hẳn là như vậy. điều chính mà chúng ta cố gắng là chúng ta làm sao để những năm tháng sống ở dưới mái chùa mình có hấp thụ và mình tìm thấy những cái giá trị của những lời Đức Phật dạy. Chúng tôi có những khi chúng tôi có nhiều năm tháng để mà tiếp xúc với một số những vị cư sĩ đó. Và những người cư sĩ này trước khi họ tu vô duyên ở trong các ngôi chùa như ở Thái Lan chẳng hạn, rồi họ hoàn tục ra đời, thì chúng tôi có hỏi họ như là một cái sự tìm hiểu là cái ảnh hưởng của cái đời sống, ảnh hưởng của Phật pháp, ảnh hưởng đời sống ngoài đời họ như thế nào. Thì họ cũng chia sẻ cho chúng tôi một vài cái điểm mà chúng tôi thấy rất là lợi lạc, đó là họ nói rằng hồi họ vô trong chùa là thì thực sự họ cảm thấy gò bó, thấy khó chịu, nhưng mà rồi nhờ những cái năm tháng mà sống ở trong chùa tới chừng ra đời bây giờ đó, tự nhiên gặp ở ngoài đời thì bắt đầu họ mới nghiệm lại là và họ cảm kích về những năm tháng sống dưới mái chùa. Và thậm chí những người đó họ còn nói với chúng tôi rằng bây giờ nhớ lại thời sống tu thật là an lạc quá. Thì nó cũng muộn màng rồi, muộn màng là tại vì những người này họ ra đời họ cũng đã có gia đình rồi, có vợ có con, có cơ ngơi rồi, họ cũng có lẽ là cái chuyện mà họ trở lại chùa nó phải là một cái nhân duyên khác chứ nó không có đơn giản. Nhưng mà ít nhất là từ ở trong chùa mà ra ngoài đó, khi nhìn trở lại thì họ mới thấy được những cái giá trị như vậy. Nhưng không phải là vì lý do này mà chúng tôi khuyên là quý vị ra ngoài đời thì cho biết rồi rồi sau đó mới thấy giá trị của đạo. Giờ chúng ta không có khuyên người ta như vậy, hay là bây giờ một người mà đang có một cái điều kiện để hấp thụ Phật pháp mà mình nói rằng đi ra ngoài đời để học cái ngoài đời để mà hiểu đạo, thì chúng tôi cũng không có khuyên như vậy. Nhưng phải nói rằng trường hợp đó là trường hợp rất là tế nhị, trường hợp rất là tế nhị. Dù sao đi nữa thì cũng phải nói với quý Phật tử rằng là một vị tu sĩ mà của Phật giáo Nam Tông, mà Nam Tông ở Việt Nam đó, thì chúng tôi đặc biệt cũng ít có thấy cái trường hợp nó khó xử. Dạ, như vậy. Ở Việt Nam thì chúng tôi không biết sao, nhưng mà những năm tháng chúng tôi sống bên Mỹ đó thì khỏa hoàng lắm thì chúng tôi mới nghe câu chuyện một người hoàng tục. Ít có khi các vị mà hoàng tục, thì nên chuyện nó đỡ hơn. Nhưng mà khi chúng tôi sống ở bên Thái Lan 2 năm thì có 2 lần mà chúng tôi rất là tiếc nuối, là bởi vì có hai vị sư bạn, đúng ra trong đó có một vị thầy một vị giáo thọ ở trong chùa giảng về luật, thì hai vị đó là quyết định hoàn tục. Chúng tôi thì không có muốn can dự vào, tại lúc đó nó không có nằm ở trong cái tư thế để can dự vào, nhưng mà phải nói chúng tôi rất tiếc, tại vì hai vị đó rất là đạo tâm, rất là dễ thương, một vị sư người Hòa Lan và một vị sư người Thái. Nhưng mà nói chung thưa quý vị là nếu trả lời câu hỏi của ni sư đặt ra đó, thì nếu mà chúng tôi có được cái nằm ở trong cái cương vị mà một người họ đang tu họ muốn hoàn tục được, thì chúng tôi cũng chỉ khuyên họ nên tiếp tục tu thôi. Còn cái chuyện mà lúc nào đó mà họ không có chuyển hướng họ ra đời, đó là chuyện của họ thôi. Dạ, chúng tôi cũng xin nói là không có nghĩa là vì vậy mà chúng tôi nói rằng cái cuộc tu nó là một cái giải pháp hoàn toàn tốt đẹp cho tất cả mọi người. Có những người đó họ ra đời đó thì họ tốt hơn là trong chùa, chúng tôi cũng phải nói như vậy. Nhưng mà trong cương vị là một vị tu sĩ thì chúng tôi vẫn khuyến khích các vị tiếp tục hơn là khuyến khích các vị thay đổi. Bây giờ thì xin được tiếp theo với một cái câu thảo luận. Và câu thảo luận này xin câu sau thảo luận này xin được thỉnh Ni Sư Lưu Pháp. Dạ, câu thảo luận thỉnh Ni Sư Lưu Pháp. Ni Sư Lưu Pháp, khi mà chúng ta nói đến cái cuộc tu tập đó, thì ai cũng mong là mình tu tập được nhiều cái thượng duyên và mình chuẩn bị được nhiều thượng duyên, ví dụ như là mình có một cái mái chùa thích hợp, có những người, có một hội chúng thích hợp, rồi có cái điều kiện về cuộc sống thích hợp để mà tu tập. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có một điểm là có những người mà không có đi truy cầu một cuộc sống thích hợp, mà tới đâu phấn đấu tới đó, dạ, tới đâu phấn đấu tới đó. Thì hai cái hình thái là chúng ta thấy rõ ràng trong khuynh hướng của các vị tăng ni mà tu tập ở tại chùa, tức là một bên thì có liệu toan và một bên không có liệu toan. Thì theo cái kinh nghiệm của ni sư, đó là một người đó mà cố gắng để an bài cho mình có một cuộc sống tu tập ở trong chùa mà tương đối là thuận duyên, tương đối là dễ chịu, và một người không chuẩn bị gì hết á, thì hai hạng người đó, người nào có khả năng nhiều hơn để đương đầu với phiền não chính mình, và nếu mà có một người họ muốn lựa chọn một trong hai thì cuộc sống đó, thì ni sư có lời khuyên nào cho họ? Xin thỉnh ni sư lựa chọn.
Nam mô Bụt Thầy á, kính bạch Thế Tôn Đức Phật, kính thưa quý Phật tử. Dạ con thấy rằng khi nói về cái kinh nghiệm của con đó, thì khi mà con quyết định đi xuất gia đó, thì con chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như hồi đó thì con ở ngoài Huế đó, thì đầu tiên thì con xuất gia theo truyền thống Bắc Tông trước. Vì vậy cho nên là trước khi mà con đi tu đó, thì con đã tập là buổi sáng là để đồng hồ là 4 giờ sáng dậy. Rồi á, là học thuộc hai thời công phu, là ở nhà là 4 giờ sáng dậy, trời mùa ngoài Huế mùa đông rất là lạnh, nhưng mà vẫn phải tập ngồi dậy tụng kinh, học kinh chủ lăng nghiêm, rồi học những cái bài kinh mà cần thuộc là học thuộc được hết. Rồi con tập ăn chay trường, rồi á, là bỏ không có quay nhạc, không có nghe nhạc, không có quay phim, không có đi chơi. Rồi tập đi lên chùa, rồi một tuần ba buổi tối đó, con lên chùa, con dạy anh văn, rồi ở lại chung với quý cô, ăn cơm ở đó, làm việc ở đó, cuối tuần ở lại để xem cái đời sống tu tập ra sao. Thì phải nói rằng là chuẩn bị rất là kỹ và chọn lựa nữa. Ví dụ như là con thì hồi đó con không có biết chọn lựa, nhưng mà thầy, vị thầy mà dạy cho con hồi đó đó, thì chọn cho con đi tới cái chỗ này thì thích hợp hơn, tới hơn là chỗ kia. Như vậy là con đã chuẩn bị cái tinh thần, như mọi thứ có nghĩ rằng là như vậy mình đi vào chùa thì mình sẽ không còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà thật sự đó, ở ngôi chùa đầu tiên thì con chỉ ở được có 8 tháng thôi. Và cái đó thì mình mới thấy rằng có rất là nhiều điều không có thích hợp. Và đến nỗi mà khi mà mình không có an lạc đó, thì bắt đầu bị bệnh tâm lý, nó dẫn tới cả về mặt thân thể nó cũng bệnh tật, nó cũng không được khỏe mạnh. Thì như vậy đó, để chứng tỏ thấy rằng là ngay cả việc mình cứ nghĩ rằng mình chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà đâu có phải rằng là mình chuẩn bị về phía mình thôi, và cũng chỉ là chuẩn bị cho một số cái thói quen nào đó, nhưng mà mình vẫn còn giữ lại những cái thói quen về cái cách suy nghĩ, cách sống và những cái cách ứng xử đó, nhưng nó trở thành cái thói quen, cái nhân cách của mình thì mình không có thay đổi được. Và có khi cái môi trường đó đó, mình tuy mình nghĩ rằng là mình chọn lựa như vậy, nhưng mà mình chỉ thấy bên ngoài thôi. Và khi mình ở vào bên trong thì mình mới thấy rằng là có những cái điểm mà người ngoài thì không có thể nào thể hiện được cả. Còn ngược lại, giả sử như có người thì không đi tu thì thì cứ bỏ nhà ra đi thôi. Tức là đọc một cái cuốn sách hay gặp một cái hoàn cảnh nào đó thì không có chuẩn bị gì hết, bỏ nhà ra đi và tới gặp chùa thì tu, gặp chùa nào thì tu, gặp thầy nào thì cứ tới xin cháu con vào đây con ở con tu thôi. Nhưng mà có khi họ vào như vậy đó, rồi thì họ cứ học từ từ mà họ lại ở một nơi mà họ không có vấn đề. Theo con đó thì cái chuyện chuẩn bị hay không chuẩn bị đó, nó tùy theo mỗi cái trường hợp nữa. Có người thì như trong cái trường hợp con mà con nghĩ rằng con chuẩn bị thì nó cũng có những cái điều nó cũng tốt chứ phải không? Bởi vì nếu như mà mình không có chuẩn bị, không có tập cho mình trước cái thói quen là dậy sớm rồi sống ở trong kỷ luật, thì mình cứ sống theo ở nhà là cứ ngủ dậy trễ, rồi thích gì ăn mấy, thích gì làm mấy đó, thì khi vào chùa vào rồi thì khó để ép mình vô kỷ luật, mình sẽ khổ sở hơn. Còn như ở nhà mình đã tập rồi thì khi mình lên chùa mình ít bị cái sự thay đổi và cái sự thích nghi của mình nó sẽ dễ dàng hơn một tí. Nhưng mà đó chỉ là một cái phần rất là nhỏ, những gì mình chuẩn bị được thì nó cũng chỉ là nhỏ thôi. Còn những cái mà nó xảy ra cái đời sống của mình thì mình biết rằng là bao nhiêu những cái va chạm với những cái tính cách khác nhau, với những cái lối suy nghĩ khác nhau, với những cái cách mà giải quyết cái vấn đề nó khác nhau. Và khi nó có cái sự xung đột á, thì mình không thể nào mà mình lường trước hết những cái sự xung đột đó. Và khi mà phiền não xảy ra đó, thì mình cũng, nếu như mình chưa có biết cách tu tập đó, thì mình cũng không biết cách để mà giải quyết cái phiền não đó. Và phiền não nó cứ mỗi ngày nó lớn lên hoài thì làm cho mình cái đời sống nó không có an lạc, và khi đó mình rất là dễ bỏ cuộc. Nhưng mà ngược lại, giả sử như một người mà họ không chuẩn bị gì cả, họ đi vào chùa
Rồi thì họ chỉ cứ nghĩ rằng là thôi thì cứ tới đâu hay đó, được chừng nào hay chừng đó, không được thì tính tiếp. Thì có khi mà họ như vậy đó thì có khi họ gặp khó khăn chứ không phải không? Bởi vì mọi người mà không chuẩn bị gì cả vào chùa thì cái gì cũng mới cũng là làm cái gì cũng sai cũng vấp rồi cũng bị la bị rầy, rồi từ từ cũng phải học ra thì cũng bị phiền não thôi. À, có nghĩ đó một người mà dù là ở đời hay là đi tu đó thì nó cũng có cái phần phước duyên nữa, cái phần phước duyên nó rất là quan trọng. Ví dụ như mà mình có phước á, mình vào trong một cái môi trường tu tập mà nó dễ dàng hơn, những cái người mà cùng sống chung với mình họ cũng hiền lành và họ có cái sự hiểu biết, họ tận tình họ giúp đỡ cho mình, không gây cho mình những cái phiền hà khó khăn, thì dù mình cũng không có chuẩn bị được nhiều nhưng mà mình sống trong cái môi trường như vậy thì cái việc tu tập của mình rất là dễ dàng. Còn ngược lại, mình có chuẩn bị gì tí nữa đó nhưng mà mình không có đủ phước đủ duyên thì cái sự tu tập của mình nó cũng rất là nhiều trở ngại. Cho nên cái chuyện phước duyên nó cũng đâu một cái điều rất là quan trọng. Còn cái chuyện mà chuẩn bị được hay không thì con nghĩ rằng dù sao đó có chuẩn bị nó cũng tốt hơn một tí. Có chuẩn bị thì mình cái từ những cái gì mình đi sắp tới một cái chỗ nào, người ta nói là nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Thành ra là nếu như mà mình từ một cái môi trường quá đồng mà mình đi vào một cái môi trường quá tỉnh thì không dễ để mà mình thích nghi được liền. Và vì vậy cho nên cái sự chuẩn bị trước á cũng là tạo cho mình một cái đời sống nó được bình yên hơn, nó ít bị sốc hơn. À, nhưng mà không có nghĩa rằng là chuẩn bị tốt á, thì có nghĩa rằng là đời sống của mình sẽ rất là dễ dàng thuận tiện. Bởi vì những cái mình chuẩn bị là theo cái tư ý riêng của mình. Và cái môi trường sống của mình đó, hai bên nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái chung cuối cùng còn lại đó thì theo con vẫn là mình làm sao để mà khi mà mình một người mà bước vào cái đời sống tu tập đó, đời sống xuất gia đó, thì mình luôn luôn là phải giữ lấy cái chữ tinh tấn làm đầu, luôn luôn cố gắng và giữ cái lý tưởng ban đầu của mình, cái khó khăn gì thì mình cũng sẽ vượt qua. Và nếu như đến một cái lúc nào đó mà mình thấy cái môi trường đó mà không có thích hợp, mình không có thích nghi được, và dù mình cố gắng bao nhiêu mà mình thấy rằng cái chỗ không có cái trụ sự đó, mình tu tập mà không có cái sự tiến bộ ở trong tâm linh đó, thì Đức Phật cũng bắt mình phải ở một chỗ. Mà Ngài nói rằng nghĩ như một cái chỗ nào vật chất đầy đủ nhưng mà mình không có cái sự tiến bộ trên tinh thần thì mình vẫn có thể từ bỏ cái chỗ đó để đi tìm một cái chỗ khác thích hợp hơn. Quan trọng là ở cái chỗ đó có giúp cho mình phát triển cái đời sống tinh thần, có thể tiến bộ trong được hay không, đó mới là quan trọng. Và một cái sự chuẩn bị mà ban đầu ở nhà đó, nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ, mà cái sự nỗ lực hàng ngày trong cái đời sống tu tập, cái điều đó nó quan trọng hơn rất là nhiều. Và như trong bài kinh hôm nay, Đức Phật Ngài ví dụ là một người tu tập thì như một người chiến sĩ. Mà đã là chiến sĩ đi ra xa trường đó thì không có một cái giờ nào mà được nghỉ ngơi cả. Bởi vì có giặc tới là khi nào cũng phải sẵn sàng giao tranh và sẵn sàng chịu hy sinh. Một người chiến sĩ mà ra trận đó thì có khi có giặc, có khi không. Có khi mà không có giặc thì được nghỉ ngơi. Nhưng mà một người mà đã tu tập đó thì phiền não khi nào nó cũng sẵn sàng để khởi lên cả. Chỉ cần mình mở mắt ra mà các căn mà tiếp xúc với các căn là đã có phiền não mà khởi lên sẵn ở đó rồi. Cho nên á, cái người tu tập á, là còn cực khổ hơn cả người chiến sĩ ở nơi xa trường nữa. Vì vậy cho nên Đức Phật này mới nói rằng là chiến thắng ba quân không bằng từ chiến thắng mình. Từ chiến thắng mình mới là chiến thắng oanh liệt nhất. Vì cũng là vì cái ý rằng là ba quân á, tuy là mạnh bạo hung dữ như vậy nhưng mà nó cũng có lúc tấn công, có lúc không. Nhưng mà chiến đấu với chính mình thì hầu như suốt ngày đêm, giờ nào cũng có giặc phiền não nó khởi lên cả. Cho nên cái sự chuẩn bị ban đầu chỉ là một những cái rất là nhỏ so với những cái mà mình phải hàng ngày mình phải cố gắng để mình thúc thúc để tu tập, thì cái đó nó quan trọng hơn nhiều. Thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Thường Tòa Giặc Đẳng. Và bây giờ thì con xin đặt thêm một câu hỏi cho Đại Đức Phật Đăng. Và sau đó thì có thể Đại Đức Phật Đăng sẽ đặt câu hỏi cho Thượng Tòa, hay là cho con thì tùy ý của Thượng Đại Đức Phật Đăng cũng được. Dạ, bây giờ đó, trong bài này thì có nói tới sự sợ hãi. Thì có những lúc đó, mình người Phật tử có những cái sự sợ hãi hoàn cảnh bên ngoài, hay là sợ hãi do những cái nội tâm của mình đó. Sự sợ hãi là một cái trạng thái mà hầu như ai cũng đã từng gặp phải, chứ không phải chỉ có là những người Nhật giáo thôi. Vậy thì theo Đại Đức Phật Đăng đó, cho một lời khuyên là nếu như trong một trường hợp một người Phật tử khi sợ hãi thì mình nên làm gì? Chẳng hạn như hồi mà con nhỏ mà con đi ngang cái bụi tre mà con sợ má đó, thì con mấy người chỉ cho con là cứ nắm cái băng tay lại là cứ niệm án bao đi bạc gì không, là cứ niệm như vậy là đi ngang cái bụi tre không có sợ má. Mà con làm vậy mà con thấy đúng là cũng bớt sợ thiệt. Nhưng mà đó là cái cách hồi nhỏ thôi. Hồi nhỏ thì hay làm vậy. Bây giờ nếu như Đại Đức Phật Đăng khuyên Phật tử đó, mà khi sợ hãi thì nên làm như thế nào? Dạ con kính thưa Đại Đức Phật Đăng đó.
Dạ, yeah. Thì cái câu hỏi của ni sư Liễu Pháp thì mình sợ hãi, thì đối đầu với sợ hãi thì mình phải làm gì? Và thật sự thì nhiều khi cũng nói vui vui chơi cũng có, nhưng mà nó rất là thật quý vị. Thường thường chúng tôi cũng gặp mấy người Phật tử họ cầm cái mic, họ lên họ kệ, họ run lắm. Chúng tôi chỉ chọc chọc họ kệ 4-5 lần đi rồi tìm cái run nó không có đâu. Cái hỏi sao vậy sư? Tại vì mới đầu mình cầm cái mic mình kệ mình rung cũng giống như hồi xưa mà sư lên pháp tòa mà sư thuyết lần đầu tiên sư rung lắm, nhưng mà giờ sư không còn rung nữa, tìm cái rung không ra nữa. Cái con nói mấy con Phật tử hỏi vậy hả sư? Sư nói thiệt, hồi xưa mà sư lên pháp tòa ngồi rung quá trời, tôi không biết thuyết sao, nhưng mà thuyết rồi hồi cái hết rung mà thuyết sau 1-2 năm thuyết rồi giờ tìm cái rung nó không ra nữa. Cũng như Phật tử giờ cầm cái mic mà kệ vậy đó, mới đầu kệ bữa đầu đó thích thật sự rung lắm. Chúng tôi cũng ưa động viên tặng qua cho mấy người mà họ lên kệ kệ lần đầu tiên á, nhưng mà kệ lâu rồi chúng tôi không có tặng nữa. Kệ lâu rồi không có tặng qua nữa, mới đầu họ lên họ kệ chúng tôi tặng qua cho khích lệ họ, nhưng mà kệ lâu rồi hết đó, tặng rồi. Giống như mình làm MC vậy quý vị, ví dụ mình nói đọc chương trình cũng vậy đó, mới đầu thì mình rung lắm, mình cầm mic được là mình rung dữ lắm. Mình nên kệ vài ba lần là cái tự mình hết rung, mình nên dẫn đọc chương trình là mấy lần cũng hết rung rồi quý vị, luôn cả dẫn chương trình làm MC cũng vậy á. Mới đầu mình lên cầm rung lắm, mình không biết nói gì thế, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng rồi thì nó gọi là thuần thục, nó quen rồi, với hai kiến thức nó có rồi tự mình bớt rung. Ở lĩnh vực này chuyển qua lĩnh vực kia nó cũng vậy quý vị. Còn nếu mà nói sợ ma, chúng tôi nói vui vui chơi câu là chúng tôi nói tới bây giờ chúng tôi vẫn nói câu đó là ma, là ma đã thành đó. Ta là ma sẽ thành. Chúng tôi nói với người họ hỏi, nó hỏi nói sao sư nói vậy sư, chứ thiệt ví dụ như cô chết đó, cô sanh là ma phải không, ma là cái gì biết không, là phi nhân. Ví dụ sanh làm chư thiên người ta cũng gọi là ma, sanh làm phi nhân người ta cũng gọi là ma, thì ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành, chết mình sanh không sanh làm người thì sanh làm chư thiên, mình sanh là chư thiên người ta gọi mình là ma. Thành ra nhiều khi mình hiểu ma là một chúng sanh thôi, một chúng sanh nó là chư thiên, hoặc là chúng sanh nó là Atula thì không phải là người thì mình gọi là phi nhân. Thành ra nhiều khi mình đọc vậy tự nhiên mình cũng thấy bớt sợ quý vị. Ngày xưa không học Phật pháp có lẽ là người nào cũng ít nhiều cũng có sợ hết, nhưng mà khi mình học Phật pháp rồi mình thấy ồ, cái câu này nói vui vui chơi, ma là ma thành, ta là ma sẽ thành, nhưng mà thật sự nó là vậy đó quý vị. Tại vì mình không nhớ lại, nếu mình nhớ tiếp là mình thành sanh làm chư thiên, mình sanh làm vợ xoa này kia nọ thì mình cũng gọi là phi nhân, thì lúc bây giờ mình cũng là loài phi nhân, thì bây giờ mình là người, mình sợ phi nhân thì nó cũng lý, mai mốt mình sanh làm phi nhân nó cũng vậy thôi. Thành ra nhiều khi nói thì nói như vậy để quý vị thấy á, trong cái con đường luân hồi á, do những cái lúc mà cái tâm của mình nó bị hoài nghi á, hoặc cái tâm mình phân vân lưỡng lự thì mình sợ hãi vậy á. Nhưng mà khi mình hiểu được lời dạy của Đức Phật thì tự nhiên mình xác định pháp biết, mình từ từ mình cũng bớt bớt đi cái sự phân vân lưỡng lự đó quý vị. Thành ra nhiều khi chúng ta nói ví dụ bây giờ mình nói mình nguyện mình làm phước mốt mình sanh về cõi trời, nếu mà là sanh là cõi trời là phi nhân, là không phải là người, là chư thiên, thì là cũng gọi là ma quỷ gọi chung như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó thì cái hàng phi nhân mình nói là những người đó hiện được ẩn được cái nọ, nhưng mà khi mình sanh làm chư thiên thì mình muốn cho ai thấy thì họ thấy, mình không muốn cho họ thấy thì thôi. Nó cũng giống vậy thôi. Thành ra nhiều khi mình cũng tự do cái sợ hãi của mình, hay là cái phân vân lưỡng lự, cái nghi ngờ của mình đó, nó tự nó làm cho mình sợ hãi. Còn khi mà mình tự mình nói gì riết tự nhiên mình cũng bớt sợ nữa quý vị. Mình bớt sợ có nghĩa là mình bây giờ mình thấy ví dụ như có phi nhân nào chọc ghẹo mình đi, thì mình cũng nghĩ rằng mình cũng làm phi nhân mình chọc ghẹo người ta được. Ví dụ quý vị nghe như là ngày Kundathana, ngày sanh làm chư thiên, ngày chọc ghẹo hai vị tỳ khưu đó, ngày làm cho hai vị tỳ khưu đó buồn phiền với nhau. Sau này sanh làm người, ngày lúc nào cũng có bị cái bóng người phụ nữ đi theo sau lưng hết. Nhưng mà nếu mình nói ra mình đi có người đi ở sau lưng mình cũng sợ, nhưng mà thật sự ra lúc bây giờ nếu mình thấu triệt rồi mình cũng không có sợ nữa. Nghĩ rằng do những cái hàng phi nhân đó, nhiều khi có nhiều hàng phi nhân họ theo mình, nhưng mà chúng tôi cũng ưa kể cái câu chuyện vị vua đánh cờ, lúc nào có vị thiên nữ chỉ đường, chỉ đánh cờ đó. Thì mới đầu nếu mình gặp vậy mình cũng sợ lắm, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì mình thấy ở vị chư thiên này luôn luôn chỉ cho mình đánh cờ thắng, thì lúc bây giờ mình cũng không có sợ nữa. Nhưng mà thật sự ra cái gì mà chuyện lạ đến với mình thì cũng cũng sợ lắm, nhưng mà khi mình quen rồi thì mình không sợ nữa quý vị. Cũng như vậy, mình khi mình nghĩ rằng, cũng như chúng ta nói câu là ma, ma đã thành, ta là ma sẽ thành á, tự nhiên mình nhớ không, mình sanh làm chi thiên, sanh làm phi nhân á, thì cũng là không phải là người, cũng là hàng phi nhân. Thì lúc bây giờ mình tự nghĩ về hoài thì mình thấy ồ, những cái lúc mình sanh vậy mình cũng làm phi nhân vậy, mình cũng đi chỗ này vô kia, hoặc là cho ta thấy không cho ta thấy, bây giờ mình có gì đâu mình thấy sợ. Thì tự biết cái tâm mình nó bớt đi. Cũng như bây giờ chúng ta nói quý vị bất luận cái gì cũng vậy đó. Mình cầm mic hay mình kệ, mình đọc bài gì đó, lần đầu tiên mình rung lắm, nhưng mà nhiều lần mình không còn rung nữa, không còn rung nữa, mình không còn sợ hãi nữa. Thì cũng như vậy đó, nếu mình sợ ma, mình nghĩ mình sanh làm chư thiên, sanh làm như là phi nhân á, thì tự nhiên mình cũng bớt sợ. Không có gì đâu sợ, mình tự mình sợ mình sao, đúng không? Thành ra nhiều khi mình nghĩ vậy thì mình thấy ồ, trong vòng luân hồi chúng sanh luân hồi, Đức Phật mình nó sanh làm người, là thai sanh, sanh là quá sanh, là như quỷ, ngạ quỷ, là a tu la, là chư thiên cũng là quá sanh, phạm thiên cũng quá sanh. Thì khi mình hiểu được điều đó, tự nhiên cái tâm mình bớt sợ hãi đi, rồi mình cũng xác định rằng lời dạy của Đức Phật là nhiều kiếp mình đã sanh làm những là phi nhân đó rồi. Nên nhiều khi mình nói ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Tự nhiên nói vậy giống như mình hiểu rằng mình đã sanh làm chư thiên rồi, có gì đâu mà phải sợ, đúng không? Rồi tự nhiên nói vậy biết, tự nhiên mình cũng bớt sợ, quý vị tin quý vị nói biết vậy thôi. Mình khẳng định là mình sanh, mình chưa được giác ngộ giải thoát, chưa thành Phật được, mình còn luân hồi. Mà luân hồi trời người là mình có phước, phải không? Mà sanh làm nhân, làm người thì vào thai sanh, còn sanh vào cõi trời là quá sanh. Tự nhiên mình thấy sanh, quá sanh, thai sanh cũng là sanh thôi. Tự nhiên cái tâm mình nó bớt sợ từ từ. Còn nếu mà mình không nghĩ vậy á, mình cứ nghĩ ma quỷ là cái gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng mà thật sự ra chư thiên mình cũng sanh làm chư thiên vậy, mình cũng sanh làm phi nhân vậy. Thì tự nhiên mình không sợ nữa, không có gì sợ hết. Không biết chúng tôi chia sẻ vậy với Ni Sư Liễu Pháp, mà không biết quý vị có từ cái câu hỏi Ni Sư Liễu Pháp quý vị có lãnh hội được cái gì không. Nhưng đó là cái câu chia sẻ của chúng tôi đối với câu hỏi của Ni Sư. Bây giờ thì xin hỏi Ni Sư một chút xíu ở chỗ này. Cũng có nhiều vị thì họ nói rằng mình đi tu thiền thì mình tu bền hơn. Có nhiều vị thì nói rằng đi học á, nhờ học hiểu Phật Pháp á, nên mình tu bền hơn, dễ vượt qua chướng ngại hơn. Thì theo cái kinh nghiệm của Ni Sư á, thì mình đi tu như vậy thì mình nên đi học Pháp, hay là mình nên đi hành Pháp, hay là mình vừa học vừa hành? Theo Ni Sư thì cái kinh nghiệm của Ni Sư như thế nào? Chúng tôi thấy có nhiều vị thì họ đi vào chùa thì họ không có hành. Chúng tôi điển hình như Sư Định Hòa, quý vị biết không? Sư Định Hòa là hồi xưa đó là ở chùa chúng tôi, nhưng mà sao lại đi học á. Mà vô chùa, vô rẫy mà đi thăm chúng tôi đó, lúc chúng tôi ở trong rẫy chúng tôi tu thiền á. Thì Sư Định Hòa vào nó nói rằng ở đây chơi sư phụ ba bữa. Nhưng mà thật sự ra chiều cái là, chiều xuống cái là buồn á. Trong rẫy thì mặt trời bắt đầu gần lặn rồi, buồn, thiệt là buồn vậy đó. Thì Sư Định Hòa than đến nỗi mà chúng tôi chịu không nổi, chúng tôi phải điện thoại kêu xe Honda chở Sư Định Hòa về ngoài chợ, ngoài chùa. Ngoài chùa thì có Phật tử ra vô vui. Mà vị này thì tôi cũng tu lâu quá vậy, cũng tu bền tới bây giờ luôn á. Nhưng mà theo những vị đó thì nhiều khi nói là đi học á, thì mình tu được bền hơn. Còn có nhiều vị nói mình đi tu bền là nhờ mình tu thiền mình tu bền hơn. Thì theo Ni Sư á, thì hai cái lời nói như vậy thì nếu mà có lời khuyên thì Ni Sư phải phân tách như thế nào? Tại sao học mà tu bền, hoặc là hành mà tu bền, thì Ni Sư có cái lời khuyên nào để cho những vị đó họ nói mà họ phải có cái hiểu biết vậy không? Thì xin hỏi Ni Sư vậy, Sư chia sẻ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa Vị Phật Tử. Dạ, khi con nhớ là trong một câu kinh thì Đức Phật Ngài có nói rằng là một vị tỳ kheo có hai cái gánh nặng, đó là pháp học và pháp hành. Vì vậy cho nên là mình không thể chọn một bên được, mà ai cũng phải có cả hai, cả cũng đều phải có cả pháp học và cả pháp hành. Và có nghĩ rằng ngay cả một người đi học thì cũng thể học không được. Nếu như học mà chỉ có học không thôi mà không hành đó, thì cái hạt đó nó không có thành trong, nó không có thể mà nó tiêu hóa và không trở thành cái sự hiểu biết của riêng mình, chỉ là học từ chương, học để nhớ rồi để đi thi thôi đó. Thì nếu vậy đó thì rồi có một cái số bằng cấp rồi xong rồi, cái tâm của mình đó là chỉ nghĩ cái chuyện đời thôi. Và khi mà có bằng cấp rồi, có lương, có tiền cao đó, rồi đi làm, có địa vị đó, những người đó rất là dễ hoàn tục. Con nhớ rằng có một thời đó thì phần lớn có những vị mà khi mà họ đã đi du học về và họ có bằng cấp đó, thì số người đó họ hoàn tục rất là nhiều. Thì con nghĩ đó, một phần đó là do trong cái thời gian đi học đó mà chỉ có học thôi, rồi sống có khi đó có một cái mà một cái điều mà bất lợi cho cái người mà đi học xa, đó là khi mà đi du học á thì không có ở chùa mà ở trong trường đại học, chẳng hạn như ở trong ký túc xá hoặc là thuê phòng ở bên ngoài, không có chúng. Và mình cái sinh hoạt á là do mình tự sắp xếp cái thời khóa biểu của riêng mình thôi. Thì nếu như mà người nào mà không có giữ cái tâm mình mà mạnh và vững vàng đó thì rất là dễ rơi vào cái đời sống phóng túng tự do, thích ăn giờ nào thì ăn, thích ngủ giờ nào thì ngủ, rồi không có cái giờ giấc để mà ít nhất là niệm Phật, tụng kinh hay là hành thiền để giữ cho tâm mình được an ổn, mà sống như là một cái người ngoài đời thôi, tức là chỉ có ăn rồi học rồi có khi rảnh rồi đi chơi thì này kia đó, thì tăng ly chủng là tăng tàn. Con nghĩ câu đó rất là đúng. Nếu như mà mình một người mà không có vững vàng đó, thì rất là dễ bị đọa lạc. Ngày xưa thì Đức Phật Ngài nói rằng một vị tỳ kheo đó muốn đi du học học xa đó là phải ít nhất ở với thầy 5 năm. Mà trong cái thời gian 5 năm đó thì mình cũng đã có một cái số pháp học và pháp hành vững vàng rồi, thì khi đó mình có thể đi ra ngoài, mình có thể tự mình sắp xếp được. Còn có những người là họ chỉ mới vào tu một thời gian thôi rồi họ đi học đó thì rất là dễ bị sa ngã. Thì con trở lại đó, thì con thấy rằng dù là học hay hành đó thì cả hai nó phải đi song song với nhau. Trừ cái trường hợp đó là mình có người thì ban đầu là thôi bây giờ cho con đi học 5 năm, 4 năm đại học chẳng hạn, học xong những cái trong thời gian đi học đó chỉ có học thôi, không có hành vì không có thi giờ, bài vở rất là nhiều cho nên theo bài kịp bài vở trên trường. Rồi sau năm sau 4 năm đó mà ra trường rồi đó thì sẽ nhập thất vào tu trong thiền, trong trường thiền tu rụt tu rả, khi đó là không có đọc sách đọc vở gì nữa cả, chỉ có vào tu thôi. Thì có nghĩ rằng có những cái giai đoạn như vậy thì cũng có thể chấp nhận được. Chẳng hạn như ở bên Miền Điền á thì người ta cũng phân chia rất là rạch ròi. Khi mà mình vào trường học đó thì mình phải học suốt ngày suốt đêm, bởi vì phải học thuộc lòng và thầy giáo sẽ do bài mình do thuộc lòng đó, những cái đoạn kinh rất là dài. Cho nên là ai mà đã vào cái trường học rồi thì suốt ngày phải ôm cuốn sách, không có đọc suốt ngày suốt đêm như vậy thì không kịp thuộc bài để mà thầy do bài. Và khi mà họ vào trường học đó rồi đó thì cái chuyện mà hành thiền thì nó sẽ trở thành thứ yếu, có khi không có cũng được, miễn sao là học cho tốt và theo đúng kỷ luật của trường thôi. Nhưng mà nếu như người nào mà đã vào trường thiền rồi đó thì vào tới trường thiền là không có đem theo sách vở, không có đem theo điện thoại, không có đem theo là máy vi tính hay là MP3 gì cả. Đã vào ở trong trường thiền rồi đó là chỉ có việc hành thiền mà thôi, một việc duy nhất là theo dõi cái đề mục của mình. Thì có nghĩ rằng á, như vậy đó là những cái giai đoạn mà mình có thể chọn lựa như vậy. Nhưng mà những cái giai đoạn này nó không thể kéo dài suốt đời đâu, mà con nghĩ cuộc đời của mình á, là nó phải có dung hòa cả hai, vừa học vừa hành. Và cái ở Việt Nam mình á, thì cả cái trường các ngôi chùa đó thì đều có một cái sự sắp xếp con theo con là khá hợp lý, tức là mỗi ngày đều có một ít nhất là hai thời khóa, buổi sáng và buổi chiều đều có giờ tụng kinh và ngồi thiền. Ngồi thiền mà ít nhất cũng là nửa tiếng, còn nhiều là một tiếng, hai tiếng đồng hồ mỗi cho mỗi cái thời khóa công phu như vậy. Rồi ngoài sau cái giờ công phu thì sẽ là giờ học kinh điển, rồi có khi thì là cái giờ để mà lao tác làm lao động ở ngoài vườn. Thì có nghĩ cái cách phát triển như vậy rất là hợp lý. Mỗi ngày mình có giờ để học, có giờ để thực hành Và trong đời sống thì mình chiêm nghiệm để mình thấy rõ ra cái tâm của mình như thế nào. Chứ còn mình không thể mình chủ trương nói rằng đi tu là chỉ có học thôi hay là chỉ có hành thôi. Mà nó kết hợp cả hai như vậy đó, thì mình học được chừng nào thì mình em áp dụng trong thực hành chừng đó. Và rồi mình hành chừng nào đó thì cái việc học của mình nó sẽ sáng tỏ ra. Con nói rằng là tu người mà hành thiền nhiều thì dễ, hay là người mà đi học nhiều thì dễ, thì con nghĩ rằng cũng để nói cái nào là dễ cả. Bởi vì mình thấy rằng cái người mà học cao ra đời cũng có, và người mà họ tu giỏi như vậy mà họ ra đời cũng có. Có những vị mà họ tu hành quá giỏi, quá là mực thước, và đến nỗi mà coi như là cái sự uy tín đó, nó lên rất là cao. Nhưng mà rồi đến khi mà vì đó hoang tục đó, thì hầu như là Phật tử người ta rất là thất vọng. Nhưng mà chuyện đó cũng đã xảy ra, cũng đã từng xảy ra rồi. Và như vậy thì để mình thấy rằng là không thể kết luận rằng là tu thì tốt hơn hay học là tốt hơn. Bởi vì nếu tu hay học gì cả, mà để như cái tâm mình là để khi nó yếu mà mình không có kiểm soát được thì mình vẫn bị thổi thất như là những người khác thôi. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Đăng. Dạ, bây giờ thì con thấy là còn khoảng 12 phút. Như vậy thì có lẽ là sẽ dành cái thời gian còn lại này cho phần bản tin Phật giáo. Và phần này thì con xin được kính thỉnh Tường Vòi Giặc Đẳng. Con kính thỉnh Đại Đức là có thể là tường thuật những cái bản tin mà Đại Tường Vòi đọc qua và giới thiệu cho bản tin của ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Chị Vân xin kính thỉnh Ni Sư Đức Pháp và với câu trả lời vừa rồi. Kiên đề pháp đặt về lý sư với sự đóng góp của chương trình thảo luận ngày hôm nay. Chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Năm nay là Phật lịch 2555, và nếu mà chúng ta cộng thêm 45 năm hoàng đạo của Đức Phật thì có nghĩa là chúng ta sẽ có con số 2600 năm. Con số 2600 năm đó là đánh dấu 2600 năm thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề ở tại Bút Kaya. Vì vậy, chương trình nghỉ dụ Pháp ở trong rung Phật Pháp của Tathama sau ngày hôm nay thì chúng ta còn ngày mai là ngày Chủ Nhật. Nhưng mà bắt đầu ngày thứ hai trở đi thì chúng tôi đặc biệt hướng sang một giáo trình mới. Giáo trình này chỉ ngắn vỏn vẹn ở trong 6 tuần lễ, và giáo trình này đặc biệt để dành trọn thì giờ mỗi ngày để chúng ta long trọng cử hành kỷ niệm 2600 năm kể từ khi Đức Thế Tôn thành đạo. Thưa Phật tử, người Phật tử Việt Nam thì thường nghe nói đến là Đức Thế Tôn nhập định 49 ngày rồi ngày đặt đạo với cội Bồ Đề. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong kinh điển Pali đưa ra hình ảnh ngược lại, là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo thì ngài đã dành 7 tuần lễ ở chung quanh cội Bồ Đề, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, trước khi rời nơi này để đi chuyển pháp luân ở tại vườn Lộc Giả. Và 7 tuần lễ sau khi Đức Thế Tôn thành đạo cho chúng ta những cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng rất là ý vị để suy ngẫm về sự vĩ đại của quả vị Phật, cũng như là những gợi ý quan trọng cho sự hoàn truyền Phật Pháp về sau này. Do vậy, riêng năm nay ở tại chùa Pháp Luân, nhân ngày Phật Bảo, tức là Vesak Puja, chúng tôi sẽ tổ chức một đạo tràng để nói về cái khuyên nghĩa của 7 tuần lễ sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, để kỷ niệm sự kiện 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Riêng ở trong rung Phật Pháp của Đa Đa Ma này thì chúng tôi muốn mời tất cả quý Phật tử cùng với chư Tăng để chúng ta cùng nhau ngồi lại để suy gẫm về tính cách cao cả và cả ảnh hưởng lợi lạc của một bậc thiên nhân chi đạo sư. Và ở dưới cội Bồ Đề, từ ở một nơi thâm sơn cùng cốc, ngài đã kim thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm nay Bồ Đề Đạo Tràng là một thánh địa, là một nơi hành hương của hàng triệu triệu Phật tử từ năm châu bốn biển về. Và khi chúng ta đến Bồ Đề Đạo Tràng đảnh lễ đại pháp, đảnh lễ đại thọ Bồ Đề và kim cang tòa, thì ít khi chúng ta nghĩ được một sự việc là sự thành đạo của Đức Phật có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của mọi người chúng ta ngày hôm nay. Dĩ nhiên có những ảnh hưởng trực tiếp, có những ảnh hưởng gián tiếp, có những ảnh hưởng xa, có những ảnh hưởng gần, có những ảnh hưởng chúng ta thấy được và có những ảnh hưởng chúng ta không thấy được. Nhưng mà chúng ta phải khẳng định như vậy, từ những sinh hoạt như là lớp Phật Pháp này, cho đến sinh hoạt chùa chiền, cho đến hình ảnh của những ngôi chùa được đất khắp nơi trên thế giới, tất cả điều đó đều bắt nguồn từ một điểm. Một điểm đó, đó là sự xuất hiện ra đời của Đức Phật. Có nhiều người xem rằng cái điểm khởi đầu đó rất mơ hồ hay là chứa đầy huyền thoại. Người Phật tử thì nhìn vấn đề phải cho tinh sạc. Chúng ta có cả một gia tài giáo pháp của Đức Phật để lại. Chúng ta có giáo đoàn tăng lữ đã tồn tại liên tục ở trong suốt 26 thế kỷ qua, và những kiến thức liên quan đến cuộc đời của Đức Phật đã khẳng định một điều rằng Đức Thế Tôn chẳng những thật sự ra đời trên thế gian này, mà những lời dạy thâm thúy khuyên áo của Ngài vẫn là cái chất sống tinh thần cho mỗi mỗi chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy không có lý do gì mà sự ra đời của Ngài, sự thành đạo của Ngài không được chúng ta hiểu, không được chúng ta biết, không được chúng ta thâm nhập. Và nếu đây là mùa khánh đản, và nếu đây là năm Phật lịch đánh dấu 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo, thì chúng ta nên tận dụng cơ duyên này để tìm một cái gì đó thật sự lợi lạc cho mỗi chúng ta và những người chung quanh mình. Do vậy, chúng tôi xin được mời tất cả quý Phật tử cùng với chư tăng và quý Phật tử trong ban điều hành, kể từ thứ hai này, thứ hai tới này, cho đến cuối tháng năm, cuối tháng năm dương lịch, chúng ta có chừng gần 6 tuần lễ để chiêm nghiệm và nghi ngẫm với một giáo trình tuy ngắn, vỏn vẹn có 6 tuần lễ thôi. Nhưng mà giáo trình đó chắc chắn sẽ gợi nhắc lại cho chúng ta nhiều chi tiết chúng tôi tin rằng rất quan trọng và cần thiết cho người Phật tử chúng ta để nghĩ về sự ra đời của Đức Phật, để nghĩ về điểm bắt đầu của một nền đạo, mà một nền đạo đó được xem như là tồn tại, một trong những cái đạo giáo có tổ chức, có cơ sở tồn tại lâu nhất ở trong lịch sử, với giáo đoàn tăng lữ và với giáo pháp. Và ngày nay thì đạo Phật đã trở thành một biểu tượng của trí tuệ, của từ bi, của giác ngộ, của giải thoát. Chúng ta mong rằng giáo trình này sẽ được tất cả quý Phật tử đón nhận như là một món quà của mùa Phật đản năm nay. Và thưa quý Phật tử, phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một bản tin do Như Quang dịch sang tiếng Việt, nói về những người áo đỏ ở tại Bangkok tưởng niệm cuộc bạo động đã xảy ra tại quốc gia này, tại quốc gia Thái Lan một năm vừa qua, và điều đó ảnh hưởng thế nào đối với cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo tại đó. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Phu Bắc Phi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Ma Ni, nam mô Sanh Sa Ni. Những cái lời chi tôn đức tăng ni kính chào quý thiền hữu, thiền thức tăng phương. Cảm ơn. Sau đây là phần bản tin. Bangkok, ngày 10 tháng 4 năm 2011, hàng ngàn người áo đỏ chống chính phủ đã tập hợp vào quảng trường cũ tại Bangkok để đánh dấu một năm bạo động dưới chính quyền, khiến cho 26 người bị thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Chúng tôi thương tiếc những người vô tội đã mất một năm trước đây. Chúng tôi tưởng nhớ cuộc bạo hành chống lại người Thái năm qua. Chúng tôi đòi hỏi công lý. Người cầm đầu cuộc biểu tình Nasrallah Sakri nói như trên. Không ai nhận trách nhiệm về cuộc bạo động bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 năm ngoái, khi binh lính đã chống lại hàng ngàn biểu tình viên gần cầu Phan Bạch và đường Grasdunan tại Bangkok, gần các cao ốc của chính phủ và trụ sở Liên Hiệp Quốc. Các ủng hộ viên áo đỏ của Phủ Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã bị giáng tội tham nhũng và bị lật đổ năm 2006, nói rằng họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nhà cầm quyền nhận trách nhiệm về sự bạo hành của họ. 5 binh sĩ và 21 thường dân đã bị sát hại, kể cả một nhiếp ảnh gia đài truyền thông Reuters, Hiro Muramoto, một người Nhật 43 tuổi, vào ngày 10 tháng 4 năm rồi. Các nhân chứng cho biết họ thấy ánh lửa từ sự nổ súng của các toán quân, nhưng nhà cầm quyền đổ lỗi cái chết của thường dân cho những người cầm súng che mặt đang quay phim tăng vụ. Hôm nay chúng tôi vinh danh cuộc đời của Hiro, nhưng chúng tôi vẫn còn thấy thất vọng về tình trạng gây ra cái chết của ông, vẫn còn thiếu kính cho đến một năm sau. Gia đình Hiro và các đồng nghiệp Rogers cần được biết tại sao thảm kịch này xảy ra và ai đứng đằng sau thảm kịch này. Stephen Eichler, tổng biên tập viên của Rogers nói, cảnh sát đã kết luận hôm 24 tháng 3 rằng họ không có chứng cứ gì xác định quân đội đã giết Muramoto, một điều ngược lại với những điều tra ban đầu của phòng điều tra đặc biệt của Thái Lan rằng binh sĩ đã nổ viên đạn giết người. Giới thẩm quyền dự đoán khoảng 75.000 người áo đỏ tập trung cho đến quá khuya, một con số lớn nhất kể từ vụ bạo động hôm tháng 4 và tháng 5 năm rồi, gây ra thiệt mạng cho 91 người, hơn 1.800 người bị thương và phổ biến rộng rãi những vụ đốt phá trong Bangkok. Cấp khoảng 20.000 người đã tập hợp tính đến sáng ngày hôm nay. Tôi đã có mặt nơi đây năm rồi, tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ chứng kiến sự tác động như thế này tại Thái Lan. Tôi trở lại đây vì chưa một người nào bị bắt giam về tội ác này. Samad Ngamwong, một biểu tình viên 38 tuổi nói, đường phố vẫn còn trang trí với những bảng mang khẩu hiệu của áo đỏ như tranh đấu cho dân chủ hoặc là sự thật hôm nay. Một bạn viết, các người có thể giết tất cả chúng ta. Một bạn khác lại viết, nếu dân chủ thắng ở Tunisia và Ai Cập, chúng ta có thể thắng nơi đây. Chúng tôi đến đây để vinh danh những vị anh hùng của chúng ta trên thiên giới. Hãy an nghỉ. Quý bạn đã giúp chúng tôi tiến gần đến dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu của các bạn. Xin hãy vỗ tay cho đến khi thiên giới có thể nghe chúng ta. Thay đặt thành các người dẫn đầu áo đỏ nói với đám đông như trên. Một người mặc áo đỏ mang phù hiệu trắng đỏ của lá cờ Nhật Bản, mặt sơn trắng với tên Hiro Yuki, màu đen viết trên trắng. Ông cầm một tấm bảng viết ai đã giết Hiro Yuki, một trong những khẩu hiệu vinh danh nhiếp ảnh gia của hãng Reuters đã bị sát hại. Khoảng 2.100 cảnh sát viên đã được gửi đến khu vực. Họ có thể tụ tập cho đến khi nào họ muốn, miễn là trong vòng luật lệ, không bị vi phạm đến quyền lợi của kẻ khác. Phó tư lệnh cảnh sát Metropolitan Bangkok, thiếu tướng Amnuay Nimano nói với hãng Reuters, phần lớn đường nông thôn và thành thị nghèo, mặt trận dân chủ chống độc tài hay áo đỏ đã xuống đường hôm 12 tháng 3 năm rồi, đòi hỏi bầu cử trong diễu hành đã rơi vào bạo động vào ngày 10 tháng 4. Vào đêm đó, binh sĩ đã liên tục thất bại trong việc cố gắng xua đuổi những biểu tình viên ra khỏi khu vực. Trước tiên là sử dụng hơi cay và đạn cao su trước khi tấn công với lựu đạn và đạn thật. Chính phủ nói binh sĩ dùng đạn thật chỉ để tự vệ và khước từ mọi trách nhiệm về bất cứ cái chết hay sự thương vong nào. Thật nhanh, những người chết và bị thương đã kiện ba cơ quan của tỉnh chính phủ cũng phải đương đầu với các áp lực ngoại giao từ Nhật Bản để nhận dạng người đã. Nói rằng ông được bầu vào
Dạ, đà hữu vô bất đi đã bị trục trặc, nhưng mà có lẽ bản tin cũng đã hết rồi, sắp chỉ còn một vài dòng nữa thôi. Xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây, và ngày mai chủ nhật sẽ là thời gian của Đại Đức Phật Đăng. Xin kính đảnh lễ tạm biệt cái chôn Đức Tăng Ni và tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin mời quý vị MC lên để hồi hướng và đồng râm. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Ni Sư Liễu Pháp đã điều họp cho lớp học hôm nay. Con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhị màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp thường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sapa Dhamma Lupa Vena Sotti